Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Phước Châu. Cung kính ngưỡng bái bạch quý sư cô. Hôm nay lần đầu tiên con được đầy đủ thánh duyên, được sự cho phép của ni sư cũng như quý sư cô có cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ Phật Pháp cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Phước Châu hôm nay. Lời đầu tiên, con xin đi đầu cảm tạ, tri ân ni sư và kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho ni sư. Pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại, để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh đến bờ giải thoát an vui. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Phước Châu lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Tường An Lạc Bồ Tát. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay, chắc có lẽ quý Phật tử cũng đã thường nghe nói rằng: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Nghe câu nói này, một số người không hiểu, họ bảo rằng tu tại gia tốt hơn là tu chùa. Bởi vì tu chùa không bằng tu tại gia, ở chùa đâu có ai quậy phá mình đâu. Điều này để cho chúng ta thấy rằng, thứ nhất là tu tại gia, vì ở cuộc sống tại gia đó quý vị gặp rất nhiều chuyện phiền toái. Nhà thế gian là ngôi nhà đầy dẫy những thứ phiền não. Vì vậy ở nơi chùa tự viện là một môi trường, một hoàn cảnh thích hợp để ta phát triển đời sống tâm linh, xây dựng một đời sống đạo đức gương mẫu. Nhưng vì gia duyên còn ràng buộc, thế sự đa đoan, bao nhiêu trách nhiệm bổn phận còn đè nặng trên đôi vai của người cư sĩ, cho nên quý vị dù phát tâm hướng đến với đạo giải thoát, nhưng chỉ có thể tu học để gieo trồng cái duyên lành đối với Phật pháp mà thôi. Nhưng quý vị có biết không, có nhiều người nghe nói đến chữ tu thì họ cứ nghĩ rằng tu là phải cạo tóc, tu là phải xuất gia, tu là phải ẩn mình trong một thâm sơn cùng cốc nào đó, xa lắm thế sự, xa lắm cuộc đời. Tu là phải mặc áo ca sa, tu là phải như thế này, như thế nọ. Nếu như họ bảo rằng tu là phải vào chùa cạo tóc, mặc áo ca sa, thì tại sao dân gian ta có câu một chiếc áo không làm nên thầy tu, phải không quý vị? Tại sao người ta có câu nói như vậy, một chiếc áo không làm nên thầy tu? Bởi lẽ có một câu chuyện xảy ra như thế này. Tại một khu rừng hoang vắng nọ, có những đàn chim thường trú ẩn nơi đây. Một hôm có hai vợ chồng của chị chim gái đang sống hạnh phúc nơi tổ ấm thân thương cùng với bầy con dại. Hai vợ chồng đang đi kiếm mồi đem về cho con mình. Người chồng, tức là chú chim gái, nhìn thấy xa xa hình bóng của một vị sa môn đầu cạo trọc, mặc y hoại sắc tiến gần đến. Chú chim gái mới bảo với vợ mình, nói mình nhìn kìa, đằng xa có một vị sa môn tu hành đang tiến về phía chúng ta. Nhưng ta đừng bao giờ sợ, bởi vì những nhà tu này họ không bao giờ làm tổn hại chúng sanh đâu. Chị chim gái nghe chồng mình nói như vậy và bảo rằng, mình ơi, tại sao mình lại nghĩ như thế? Há mình chẳng nghe một chiếc áo không làm nên thầy tu mà. Mình đừng nhìn vào chiếc áo đó mà mình vội vàng kết luận đó là một nhà tu chính hiệu, coi chừng chúng ta lầm đó. Dù cho vợ hết lời khuyên can, nhưng chú chim gái vẫn một mực rằng, mình ơi, tại sao mình lại nghi ngờ lắm thế? Kia là một nhà sư đầu cạo trọc, đắp y ca sa, lẽ nào ông ta lại hại mình ư? Mình đừng nghi ngờ như vậy. Chị vợ nói, thôi mình không tin tôi thì thôi, nhưng mà tôi thủ trước, tránh trước, nếu thôi liên nguy hại đến tánh mạng của mình. Chị chim gái chắp cánh bay xa tìm một nơi ẩn nấp. Nhưng mà chú chim gái này thì nhất định không chịu, cứ nghĩ rằng đây là một nhà tu chính hiệu. Nào biết đâu, người kia từ xa đi đến với hình thức đầu cạo trọc và đắp y ca sa hoại sắc đó, vì ông ta biết rằng những đàn chim thường hay trú ẩn nơi khu rừng này, và nó thường thấy các nhà sư đắp y ca sa thì nó không có lẩn tránh, vì nó nghĩ rằng những nhà sư không bao giờ làm tổn hại đến chúng sanh. Do đó người thợ săn đã giả dạng cạo đầu trọc, mượn chiếc y ca sa mặc vào để tìm đủ mọi cách gần gũi với bầy chim, bầy thú, săn đuổi nó. Đúng như lời chị chim gái đã nói,
Lúc đó người mặc y ca sa tiến gần đến chú chim gái. Chú chim gái vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra, vì ngỡ rằng đây là một nhà tu chính hiệu, không biết rằng anh ta là người thợ săn giả dạng. Do đó vừa bất cẩn một chút thì người đắp y ca sa giả dạng nhà sư đó đã dung cung tên lên và buông một mũi tên bắn trúng vào chú chim gái. Chú chim gái lảo đảo còn cất tiếng kêu to lên: "Mình ơi, mình nói đúng rồi, một chiếc áo không làm nên thầy tu." Quả thật, một chiếc áo không làm nên thầy tu, một cái đầu cạo trọc cũng không xác quyết đó là người tu đâu quý vị. Bởi lẽ hiện tại bây giờ đó, họ có một cái model. Quý vị biết model gì không? Model đầu trọc. Những người mà họ theo xã hội đen, cũng như những thanh niên mà ăn chơi theo model thời đại bây giờ đó, họ cạo cái đầu trọc lóc bóng lộng luôn. Nhìn đâu phải nhìn cái đầu trọc mà gọi là một thầy tu đâu. Chúng ta đừng có quan niệm như thế mà sai lầm. Mà một người tu là người như thế nào vậy quý vị? Người tu là người đó ra sao? Đâu phải tu là phải nhất thiết đi vào chùa, cạo tóc, xuất gia, xa lánh trần tục, hằng ngày sớm mỏ chiều kinh, buông bỏ hết thế sự mà mới gọi là tu. Thường thường quý vị thấy không? Cái nhà của mình bị dột, chúng ta cũng nhờ thợ đến sửa giùm tôi cái nhà chống dột. Cái tivi của mình nó bị trục trặc, cũng mời thợ đến để sửa giùm tôi cái tivi. Cái đồng máy của mình bị hư, bị hỏng, cũng đến người thợ điện máy để sửa giùm tôi cái đồng máy đó. Bất kỳ những vật dụng gì ở trong nhà, cũng như bản thân của chúng ta đây, chúng ta xét thấy những nhu cầu cần yếu mà nó hư, nó hỏng chỗ nào là tìm đủ mọi cách để sửa lại mà xài, mà sử dụng. Vậy chứ quý vị xét đến bản thân của mình, đồ vật hư hỏng mình sửa, vậy thân mình hư mình có biết sửa hay không quý vị? Miệng của mình nói những lời sằng bậy, nói những lời xấu ác, mình có biết sửa hay không quý vị? Tâm ý của mình đây suy nghĩ những điều sai trái bất thiện, ta có biết sửa hay không? Nếu chúng ta biết sửa từ thân, từ khẩu, từ ý thì đó gọi là tu. Vì tu gọi là sửa. Sửa một cái nhà, sửa đơn sơ thì chúng ta gọi là tiểu tu. Sửa vừa vừa thì chúng ta gọi là trung tu hay là trùng tu. Mà bây giờ mình dỡ cái căn nhà ra, mình làm trọn vẹn thì mình nói là đại tu. Vậy thì tu là sửa. Mà mình có sửa hay không? Mình có sửa đổi, mình có chuyển hóa tự thân của mình hay không quý vị? Chính vì chúng ta chưa hiểu rõ về ý nghĩa của chữ tu, cho nên cái chữ tu đối với chúng ta xem như là một cái gì cao xa lắm, mình dối không tới đâu. Tôi đâu có phải như các nhà sư có thể lánh bỏ trần thế để vào chùa xuất gia tu hành, mà tôi còn ở tại gia làm sao tôi tu được. Quan niệm chữ tu đối với chúng ta xem như một cái gì cao xa bản thân mình, dối không tới. Nhưng không ngờ rằng chữ tu rất là đơn giản, có nghĩa là sửa đổi, là chuyển hóa. Vậy thì hôm nay lần đầu tiên đến nơi đạo tràng chùa Phước Châu này, con xin mượn đề tài ý nghĩa một chữ tu làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây. Trước hết, con xin định nghĩa chữ tu theo chiếc tự của chữ Hán. Hán tự đó quý vị, quý vị nhìn theo cái tay của con ha. Người ta viết một bộ nhân, kế đến là một nét sổ xuống, trên là chữ cửu, cửu là lâu đó, ở dưới có ba cái đao. Chữ tu là vậy đó. Người ta chiếc tự chữ tu như thế này: nhân tu đắc đạo tối linh ly. Cái chữ nhân đó, nhân tu đắc đạo tối linh ly, người tu đạt đạo thấu quyền cơ. Nhất trụ xung thiên hưởng sĩ kỳ, một trụ sung trương lên hưởng sĩ cờ cửu viễn kiếp lai đa quá cụ. Cụ có nghĩa là lâu, từ kiếp lâu xa gây lắm tội. Bạc tam tuệ kiếm trảm tam thi, ở dưới có ba cái đao. Ba cái đao đó được ví như là ba cái thanh kiếm, thanh gươm trí tuệ để trảm ba cái thây nhơ. Con xin đọc lại cái bài kệ chiếc tự của chữ tu theo Hán tự đây. Nhân tu đắc đạo tối linh ly, nhất trụ sung thiên hưởng sĩ kỳ. Cửu viễn kiếp lai đa quá cụ, bạc tam tuệ kiếm trảm tam thi. Có nghĩa là người tu đạt đạo thấu quyền cơ, một trụ trương lên thượng sĩ cờ, từ kiếp lâu xa gây lắm tội. Bạc vung ba gươm tuệ trảm thay nhơ, vung ba cái gươm trí tuệ. Đó là cái gươm trí tuệ nào? Trí tuệ do nghe pháp mà có được, gọi là văn sở thành tuệ, hay chúng ta gọi tắt là văn tuệ. Trí tuệ do tư duy chánh pháp mà có được, ta gọi là tư sở thành tuệ, gọi tắt là tư tuệ. Trí tuệ do tu tập mà có được, gọi là tu sở thành tuệ, ta gọi tắt là tu tuệ. Chúng ta hãy vung ba cái gươm trí tuệ này để trảm, để chém ba cái thây nhơ. Ba cái thây nhơ đó là gì? Sự nhớ nhơ nhất về thân ta gọi là thân nghiệp. Sự nhớ nhất về khẩu ta gọi là khẩu nghiệp. Sự nhớ nhất về ý ta gọi là ý nghiệp. Tu là vậy đó. Tu là chúng ta phải dùng ba cái gươm trí tuệ để chém ba cái thây nhơ. Vì từ kiếp lâu xa ta không biết tu, ta gây tạo không biết bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp. Và từ đó dòng nghiệp lực nó cuốn trôi dẫn chúng ta trong ba nẻo sáu đường, không bao giờ dừng dứt được. Hôm nay ta tu là dùng ba cái thanh gươm tuệ để chém ba cái thây nhơ đó. Rồi có vị thì họ lại chiết tự khác hơn. Nhân tu độc lập ngoại trần ai, sổ cái nét sổ xuống, sổ giả tam tài lý diệu tai, cửu viễn kiếp lai đa quá cụ, bạc tam tuệ kiếm trảm tam tai, thượng đao thận trảm thân tam nghiệp, trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, hiện tại tiêu giao cửu liên đài. Nếu chúng ta muốn hiện tại mình an nhiên tự tại, tiêu giao ở đây là mặc tình, mà ngồi ở trên đài chính phẩm sen vàng đó, không phải sau khi chết mà trong hiện đời chúng ta vẫn có thể tự tại tiêu giao ở cửu liên đài. Bằng cách nào đây? Bằng cách là chúng ta dùng ba cái thanh gươm trí tuệ như hồi nãy con nói để trảm tam tai. Tam tai ở đây là ba tai kiếp. Ba tai kiếp lớn thì ta gọi là đại tam tai, đó là thủy tai, hỏa tai và phong tai. Thủy tai là tai kiếp về nước lục, lũ lụt sóng thần, gọi là thủy tai. Hỏa tai là tai kiếp về nạn lửa. Còn phong tai là tai kiếp về gió bão, đó gọi là đại tam tai. Còn tiểu tam tai là gì? Tiểu tam tai đó là đao binh tai, cơ cẩn tai, tật dịch tai. Đao binh tai là tai nạn chiến tranh, cơ cẩn tai là tai nạn đối khác, tật dịch tai là tai nạn bệnh dịch lan tràn. Ba tai kiếp đó gọi là tiểu tam tai. Đây là quả báo cộng nghiệp của chúng sanh chiêu cảm nên, do chúng sanh tạo nghiệp bất thiện quá nặng quá nhiều, do đó chiêu cảm thành cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung mà đưa đến tiểu tam tai hay là đại tam tai. Muốn dứt đi những tai kiếp đó, muốn cái quả khổ không trổ, thì chúng ta phải đoạn trừ từ cái nhân, dùng ba cái gươm trí tuệ để trảm, để chém, để dứt trừ ba nghiệp xấu ác của thân, của khẩu và của ý đi. Thượng đao thận trảm ba cái đao. Thượng đao là cái đao trên nghe quý vị. Thận trảm thân tam nghiệp, cẩn thận mà chém ba nghiệp của thân, đó là sát sanh, trộm cướp, gian dâm. Trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, cái kiếm giữa đó là hãy tiêu trừ đi bốn nghiệp ác của khẩu, đó là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Vọng ngôn là nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Ỷ ngữ là lời nói thiêu qua dệt gấm, lời nói không thật, vua nịnh nắng nó thiêu qua dệt gấm để lợi dụng người ta, mua chuộc lòng người, đó gọi là ỷ ngữ. Lưỡng thiệt là nói hai lưỡi, lợi đầu này đâm học khiến cho người ta gây gỗ với nhau, lợi đầu kia chọt cho người ta bất hòa với nhau, đâm bị thóc, chọc bị gạo, đó gọi là lưỡng thiệt. Ác khẩu là những lời nói ác, rủa xả, mắng giết người. Trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, cái kiếm giữa đó là để chúng ta tiêu trừ đi bốn nghiệp ác của khẩu. Hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, cái đao nhọn ở dưới đó gọi là hạ nhẫn, triệt tiêu tam ý nghiệp, dứt trừ đi ba nghiệp của ý, đó là tham lam, sân giận và si mê. Ai làm được như vậy gọi là người tu đó quý vị. Tu là như vậy, cái chữ tu người ta chiết tự ra. Nhưng tại sao chúng ta đã phát tâm dù ở tại gia nhưng mà quý vị phát tâm tu Phật, mình gọi mình là người tu, ai dòm ngó mình cũng nói cái bà đó bà tu đó, thấy mình mặc một bộ đồ tu, một bộ đồ lam đi chùa thì người ta nói cái bà đó bà đi tu đó. Nhưng cũng có người họ bảo rằng cái bà đó mà bà tu cái gì, bà tu hú chứ bà tu cái gì, có không quý vị? Có, người ta trêu chọc mình nói mình tu hú chứ tu cái gì. Tại sao người ta lại chọc ghẹo mình là tu hú? Quý vị có nghe sự tích của con chim tu hú chưa? Con kể lại cho quý vị nghe nha, sự tích của con chim tu hú đây. Ngày xưa có hai người thanh niên nọ sống chung trong một xóm làng nọ. Hai người này mới đồng phát tâm tu Phật, xuất gia. Xuất gia ẩn dật tu hành trong vòng hơn 20 năm. Thì một người tên là Năng Nhẫn, còn một người tên là Bất Nhẫn. Cái vị thầy tên là Năng Nhẫn cho nên có một cái năng lực nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh ở bên ngoài. Đói, khát, nóng, lạnh, mưa, gió, nắng, cháy da cũng chịu đựng được hết. Bên cạnh đó thầy Năng Nhẫn còn có thể chịu đựng được trước những hành động chướng mắt của ai đó, cũng như nghe những lời nói trái tai xúc phạm đến tự ngã của mình, thầy vẫn có thể nhẫn nại chịu đựng được hết. Cho nên thầy có cái tên gọi là Năng Nhẫn. Thầy do gì nhẫn nại trước hoàn cảnh, nhẫn trước mọi người, nhẫn ngay tự thân của mình. Cho nên thầy sống một đời sống an nhiên tự tại, không bị phiền não trói buộc, không bị những đau khổ hoành hành. Riêng về thầy tên là Bất Nhẫn, cũng là bạn đồng tu, vậy mà thầy tuy có sự nhẫn nại trước hoàn cảnh ở bên ngoài, trước những cái đói khát nóng lạnh mưa gió, nhưng mà ai nói một câu trái lỗ tai, đụng chạm đến tự ngã của mình thì thầy buồn, thầy phiền não chưa dứt được, tâm vẫn còn dao động. Một thời gian hơn 20 năm tịnh tu như vậy mà thầy thấy rằng cái kết quả tu hành của mình nó chưa có công năng để đoạn trừ sạch những thứ phiền não, vẫn còn tham sân phiền não dấy khởi trong lòng. Thầy tự tủi hổ cho bản thân của mình, vì nỗi khổ niềm đau cứ mãi bám chặt vây quanh ta mà ta chưa thể đoạn trừ được, giải tỏa được. Thầy mới quyết định vào trong một khu rừng hoang vắng, ngồi dưới gốc cây nhập định thiền định suốt 3 năm, hạn kỳ là 3 năm ở trong khu rừng vắng này. Và khi thầy đến đó ngồi dưới gốc cây, quý vị biết không, hàng ngày đói khát bẻ hái lá cây cỏ ở trong rừng đó nhai ăn cho đỡ đói, sống qua ngày với hạn kỳ là 3 năm ở trong khu rừng đó, một việc làm không dễ dàng chút nào đâu quý vị à. Vậy mà thầy vẫn cố gắng nhẫn nại vượt qua, khắc phục bản thân của mình. Có những mùa hè nắng gắt, nắng cháy da, có những đêm đông rét buốt, thầy vẫn ngồi dưới gốc cây tĩnh lặng một mình. Thời gian lặng lẽ âm thầm trôi qua, 2 năm 11 tháng, 20 ngày rồi. Còn có 10 ngày nữa là mãn hạn kỳ tịnh tu của mình. Còn có 10 ngày thôi. 2 năm 11 tháng 20 ngày thầm lặng trôi qua không phải là chuyện dễ dàng đối với một người sống trong khu rừng hoang, chịu đói, chịu khát, chịu lạnh, chịu nóng, mũi mồng cắn đốt như vậy. Nhưng mà thầy vẫn vượt qua được. Có một hôm nọ thì có hai vợ chồng của anh chị chim chích chòe đi làm ổ ở trên đầu của thầy. Nó bay, nó cắp nào là rơm nè, nào là rác nè, nó đem lên nó tha, nó làm ổ ở trên đầu của thầy. Thầy cũng ráng chịu đựng thôi, nhẫn mà, còn có 10 ngày nữa thôi, không sao hết. Nó làm ổ xong rồi nó đẻ ở trên đó nữa. Tối ngày nghe bầy con nó kêu chiêu chích. Nhưng mà thầy cũng nói nhẫn, ráng đi, không sao. Thân này không phải là ta, là của ta. Quán như vậy cho nên thầy nhẫn nại vượt qua. Và một hôm nọ thì đến ngày chị chim chích chè đó, cái chị vợ đó đi kiếm mồi về cho chồng với con. Chị mới bay ngang qua một cái ao hồ vào một buổi chiều tà. Chim chích chè định là tìm được con mồi là quay trở về liền để cho chồng và cho các con của mình làm thực phẩm để ăn trong ngày. Bay ngang qua một cái hồ sen, chị chim chích chòe mới nhìn thấy một con nhện nó đang giăng lưới trên cái bông sen, mà có bông sen lớn nở tròn, nở rộ. Chị ta mới bay đến gần, con nhện nó hay lắm, nó vừa thấy cái bóng của chị chim này là nó tìm cách nó ẩn nấp chui vào trong cái bông sen. Tìm một hồi thì chị chích chòe ta mới thấy con mồi nằm trong đó, bay vô liền, hợp ngay cắn ngay cái cổ của con nhện nhện. Nhưng lúc đó mặt trời vừa tắt bóng thì cái bông sen nó búp lại quý vị, nó khép lại. Vì cái bông sen quá lớn cũng như là nhiều cánh dày đặc, dùng hết sức chị chim chích chòe cũng không thể nào dãy dùng để thoát ra khỏi cái bông sen đó, nằm co ro trong cái bông sen để chờ buổi sáng. Khi những hạt sương long lanh vừa rơi xuống cũng như mặt trời vừa mọc lên thì cái bông sen nở ra là mình bay trở về nơi tổ ấm của mình. Nằm một đêm ở trong đó ngủ có được đâu, trong không biết giờ này chồng mình con mình chắc chờ chắc đợi mình dữ lắm. Vừa trời vừa sáng bông sen vừa nở ra thì chị chim chích chòe vội vàng bay về tổ ấm thân hương, tức là trên đầu của thiền sư Bất Nhẫn. Bay trở về thì bắt đầu một trận cãi giả xảy ra. Chim chích chòe, cái chú chim chích chòe đó, chồng đó mới mắng bà vợ như thế này: đồ đàn bà hư, đồ đàn bà thúi, đồ đàn bà đi bỏ chồng bỏ con đi ngủ đêm nơi chỗ khác. Vừa tối hôm qua bà ngủ với ai? Bà nói, bà khai thiệt cho tôi đi. Chị vợ lời biện bạch nói: tôi có ngủ với ai đâu, chẳng qua là tôi tìm bắt con mồi. Thì con mồi con nhành nhạnh nó chui vào trong bông sen, tôi chui vào bắt lấy nó thì cái bông sen nó búp lại, tôi mắc kẹt trong đó. Chứ tôi có đi ngủ với ai, tôi có gian dâm với người nào đâu mà ông lại vu oan giá họa cho tôi. Chú chim chích chòe ta cố chấp dữ lắm, mới nói chuyện này không thể nào xảy ra được, khó có thể xảy ra được. Bà nói thiệt với tôi đi, đêm qua bà gian dâm với ai, bà đi theo thằng nào, đàn bà hư, đàn bà thúi, chửi rủa một hồi. Chị vợ chịu hết nổi rồi, bắt đầu đấu khẩu. Ông chồng nói thì sao, chị vợ trả lời. Ông chồng nói một câu, chị vợ trả lời hai câu. Hai vợ chồng cứ lo gây lộn, đấu khẩu mãi. Lúc đó ông bầy con nó đói rồi, nó kêu chích chè, nó kêu chét cái lỗ tai của thiền sư Bất Nhẫn. Bầy con á thì kêu khóc la in ỏi, còn hai vợ chồng thì cứ mãi gây lộn. Chịu hết nổi rồi, thiền sư Bất Nhẫn lấy cái tay của mình giật ổ chim xuống, quăng thiệt mạnh và bảo rằng: chỉ có một chuyện nhỏ xíu đó thôi. Tại vì thiền sư Bất Nhẫn này trải qua thời gian dụng công tu cho nên chứng được thần thông, thiên nhĩ thông, nghe được tiếng của chim nói chuyện, nghe được tiếng của muôn loài nói chuyện. Do đó nghe được bầy chim nó đang gây lộn, hai con chim này gây lộn với nhau, còn bầy chim con thì chiêu chích khóc la sùm. giận quá rồi, nhẫn không nổi được rồi. Thiền sư Bất Nhẫn mới chụp, lấy cái tay của mình chụp cái ổ chim trên đầu quăng xuống đất và bảo rằng: chỉ có một chuyện chút xíu vậy thôi mà tụi bay chửi lộn sùm điếc cái lỗ tai của tao luôn rồi. Giật cái ổ chim xuống. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện và bảo rằng: công năng tu hành của ngươi còn có 10 ngày nữa thôi là mãn hạn rồi. Nếu mà ngươi vượt qua được cái kỳ thi khảo hạch kiểm tra này là ngươi trúng tuyển rồi, bước lên địa vị của một bậc thánh nhân rồi. Nhưng mà ngươi vượt qua không nổi kỳ thi khảo hạch này, rớt rồi, học lại đi. Xấu hổ quá, thiền sư Bất Nhẫn mới phát nguyện: con xin phát nguyện 3 năm làm người lái đò đưa khách sang sông miễn phí, để chuộc lại những lỗi lầm của mình, giành lấy cái hoàn cảnh ở bên ngoài để rèn luyện tự thân của mình, không ẩn dật nơi rừng quan nữa, mà tiếp xúc với hoàn cảnh thế gian ở bên ngoài, đụng chạm như vậy để rèn luyện mình. Và phát nguyện như vậy xong, thiền sư Bất Nhẫn mới đến một con sông có một cái chuyến đò ngang, tình nguyện làm người lái đò đưa khách sang sông miễn phí luôn quý vị ạ. Ngày lại qua ngày, gần 3 năm mãn hạn, còn có 3 ngày nữa là hết hạn rồi, hết hạn kỳ phát nguyện làm cái việc từ thiện đưa khách sang sông đó, còn có 3 ngày thôi. Có một buổi chiều nọ, trời mưa giông gió dữ dội, mưa đổ ào ạt, nước trên sông chảy xiết, sóng cao bằng nóc nhà. Lúc đó có 2 mẹ con, một người với lứa tuổi trung niên khoảng 40 mấy 50 tuổi, dẫn theo một đứa bé trai khoảng 10 tuổi. 2 mẹ con mới bước đến bến đò ngang này và hỏi thầy Bất Nhẫn: ông đưa mẹ con của tôi qua đò bên kia bao nhiêu tiền vậy? Thiền sư Bất Nhẫn trả lời rằng: tôi đưa đò miễn phí, không lấy tiền. Bà ta nghe vậy, bà ta không biết ơn, mà bà ta còn nói một câu: không dám đâu. Ở trên đời này làm gì có chuyện ai không ham tiền, không dám đâu. Nhưng mà bây giờ ông nói rằng ông đưa đò miễn phí, ông không lấy tiền chứ gì. Tốt, vậy thì tốt. Dù miễn phí đi nữa thì ông cũng phải tìm cái mũ để che cái mui, chứ ông để cho mẹ con tôi ngồi mà mưa dột ướt như vậy, mẹ con tôi bệnh thì ông tới số với tôi đó. Mình đưa đò miễn phí còn hâm he tới số nữa. Thầy Bất Nhẫn mới vừa phừng cái mặt đỏ lên là bắt đầu nhẫn 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 xuống xuống xuống, thiệt xuống thiệt nha, tự nói với mình như vậy thì xuống xuống được rồi, nở một nụ cười mà cười gượng gạo: được, để tôi che cho. Lấy cái tấm mũ che cho 2 mẹ con, bơi ra giữa dòng nước chảy xiết, mưa đổ ào ạt, chống chọi để vượt qua những cơn sóng không phải là chuyện dễ dàng. Chèo chống như vậy lã mồ hôi hết luôn, mà lại cái tay cầm lái đó, cầm chèo đó là phải vượt qua những cơn sóng dữ nữa. Vậy mà bà ta còn đút cái đầu ra, bà ta nói: ông lái đò cái kiểu gì mà cái chiếc đò của ông nó chồng chền, nếu mà có chuyện gì xảy ra là ông tới số với tôi rồi nha. Nghe câu nói đó thầy mới nói: nhẫn nhẫn nhẫn, xuống xuống xuống, thiệt xuống. Xuống xong rồi thầy mới đưa vượt qua bao nhiêu giông gió bão bùng, sóng nước mênh mông, thì thầy cũng đưa 2 mẹ con qua tới bờ, thở một cái phào nhẹ nhõm rồi cũng thôi bị tới số rồi. Đưa qua tới bên kia rồi bà ta quay lại, không có một lời cảm ơn nữa nha, không lấy tiền mà không có một lời cảm ơn. Bà ta quay lại nói: ý trời đất ơi, tôi quên mất tiêu rồi, còn cái gói hành lý để ở bên cái quán, ở bên kế bên bên bến đò đó, ông làm ơn ông quay trở lại ông lấy giùm tôi cái quải hành lý của tôi, cái túi hành lý của tôi. Lúc đó thầy cũng hơi nóng nóng rồi, nhưng mà nhẫn nhẫn, không sao không sao. Muốn làm một bậc long tượng trong tầm lâm thì trước phải làm thân trâu ngựa cho chúng sanh, các bậc tiền bối của chúng ta thường dạy như vậy. Muốn làm một bậc long tượng trong tầm lâm, trong cửa Phật, thì trước tiên chúng ta phải làm thân trâu ngựa để phục vụ cho chúng sanh. Nghĩ như vậy cho nên thiền sư Bất Nhẫn mỉm cười và nói: không sao, chờ chút đi, để tôi đi lấy cho. Bơi qua tới bờ bên kia, chèo chống sóng mênh mông như vậy, tới qua bên kia là mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. lấy cái túi hành lý xong rồi quay trở lại, mất 1 tiếng rưỡi nữa là 3 tiếng đồng hồ. Nửa đêm rồi, đưa qua bên kia, trao cái gói hành lý mới vừa đưa tay vậy, bà ta quay lại, bà ta nhìn, bà ta nói: bộ ông đuôi hả? Tôi để cái gói hành lý có đôi giày của con tôi nằm đó nữa, ông lấy cái gói hành lý sao ông không lấy đôi giày của con tôi? Bộ ông đuôi rồi hả? Lúc này thiền sư Bất Nhẫn không còn nhẫn được nữa rồi, lấy nguyên một cái gói hành lý chọi vào mặt bà ta và bảo rằng: tao sanh ra ở giữa cuộc đời này đâu phải làm mồi cho mẹ con mày. Quăng nguyên cái gói hành lý chọi vô mặt luôn. Thì lúc đó cái người phụ nữ ấy mỉm cười và bảo rằng: ngươi tu à, ngươi tu hú chứ tu cái gì. Rồi thiền sư Bất Nhẫn nhìn lại bà ta, gói hành lý và cậu con trai đâu mất tiêu, thì biết rằng Quán Thế Âm Bồ Tát một lần nữa lại trắc nghiệm sự tu hành 3 năm chèo đò đưa khách sang sông miễn phí để rèn luyện bản thân mình. Bây giờ đưa qua đưa lại mấy lần là bắt đầu sân giận lên rồi, tiêu hết rồi. Với câu nói: ngươi tu à, tu hú chứ tu cái gì, thì thiền sư Bất Nhẫn buồn tủi lắm, xấu hổ lắm, tự hổ thẹn cho bản thân mình dụng công tu hành mà vượt qua những nghịch cảnh này vượt không nổi rồi, mới trốn vào trong khu rừng hoang ẩn vật, buồn bã quên ăn bỏ ngủ, chết lần chết mòn, và khi ngã gục xuống chết sanh thành một con chim. Và người ta gọi rằng đó là con chim tu hú đó quý vị à. Bây giờ mình tu người ta chọc mình, ta nói mình tu hú làm sao? Tại sao ta gọi mình tu hú vậy? Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ dao găm. Ngoài miệng thì niệm Phật lâm râm, nhưng bên trong lại muốn đâm giết người. Cho nên người ta gọi mình tu hú, phải không quý vị? Rồi Nam Mô 1 đồng ra 3 đồng vô, Nam Mô 1 đồng vốn 4 đồng lời. Do đó người ta cứ chọc mình là tu hú không mà. Bà Hai bữa nay đi đến chùa Phước Châu tu thiệt, mà người ta nói: bà Hai, bà đi tu hả? Không dám đâu, bà tu hú đó. Là bà Hai nổi sùng rồi. Bà Hai nổi sùng rồi, bà Hai nói: tao tu hú mắc mớ gì tụi bay mà tụi bay nói tao. Tụi bay nói một cái là coi chừng ta cửa chổi chà ta đập trên đầu tụi bay đó. Vậy bà Hai có tu hú không quý vị? Có không? Sở dĩ chúng ta bị người đời họ chọc mình là tu hú là tại vì chúng ta chưa hiểu ý nghĩa của một chữ tu. Tu là gì? Tu là sửa đó quý vị. Sửa cái gì đây? Sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, sửa xấu thành tốt, sửa ác thành thiện, sửa phàm thành thánh, sửa chúng sanh thành Phật. Tu là như vậy thôi. Nếu khi nào quý vị hằng ngày có sự sửa đổi về thân của mình, gọi là tu thân nha. Tu đây là tu thân, sửa đổi về bản thân của mình đây. Về thân, khi chưa biết tu thì quý vị sát sanh nè, trộm cướp nè, gian dâm nè, 3 nghiệp ác về thân mình mãi tạo lúc mà mình chưa biết tu. Vì do vô minh che lấp cho nên chúng ta thân thì tạo 3 nghiệp ác, đó là sát sanh, trộm cướp, gian dâm. Bây giờ mình biết tu rồi, mình phải sửa đổi đi quý vị, chuyển hóa đi. Thân không sát sanh mà mình còn có lòng từ bi giúp người, cứu vật, phóng sanh nữa. Bởi vì muôn loài đều có sự sống, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp. Trong quá trình thay thân đổi kiếp, chúng ta không nhận dạng ra nhau thôi, chứ tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta hết quý vị. Nếu chúng ta giết hại bất kỳ một chúng sanh nào, đó là giết hại cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và cũng là giết hại một vị Phật ở tương lai. Vì tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật hết, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật, là một vị Phật ở tương lai đó. Ta là người Phật tử tu thân, về thân ta không sát sanh hại vật. Trên từ các bậc thánh nhân, sư, tăng, cha, mẹ, dưới cho đến những loài bò bay, cựa động, vi tế, côn trùng, phàm những loài có tánh mạng chúng ta không tự tay giết, không dùng miệng suối bảo người ta giết, và cũng không được thấy người ta giết mà mình sanh tâm vui theo, tự tay mình giết gọi là thân nghiệp sát, dùng cái miệng để suối người ta giết gọi là khẩu nghiệp sát, vui theo với việc sát sanh gọi là ý nghiệp sát. Người Phật tử chúng ta đã lãnh họ năm giới rồi, mà cái giới thứ nhất đây chính là nguyên tắc sống đạo đức đó. Chúng ta không, từ đây cho đến trọn đời không giết hại chúng sinh, không giết người, cũng không giết vật, không tự tay giết, không suối bảo người khác giết, và cũng không được thấy người ta giết mà sanh tâm vui theo nữa. Quý vị biết không, có một câu chuyện xảy ra vào thời Đức Phật như thế này, và một câu chuyện này rất đau lòng. Là có một cô gái nọ sanh ra trong một gia đình giàu có, con một, cha mẹ thương yêu lắm. Trưởng thành lớn lên, cha mẹ cô mới gả cô cho một gia đình môn đăng hộ đối. Về gia đình bên chồng, cha mẹ chồng cũng thương yêu, chồng cũng hết lòng yêu thương cô. Cô sống một đời sống đầy đủ về mặt vật chất, và bên cạnh đó ở phương diện tinh thần, tình cảm thì ai cũng yêu quý mình hết. Đó là do phước báo mà cô đã gieo trồng trong vô lượng kiếp mới có được như thế. Thế nhưng cô này đang trong lúc hưởng phước, quý vị ạ, à, chỉ là ăn cơm thừa, ăn cơm thiêu. Ăn cơm thừa tức là ăn hưởng những cái phước trong quá khứ, gọi là ăn cơm thừa, ăn cơm thiêu mà không tạo nữa đó quý vị. Nếu chúng ta đang hưởng phước mà biết tạo nữa thì mình ăn cơm mới hoài. Còn đằng này hưởng phước mà không tạo phước, chỉ là hưởng phước của những kiếp trước, của những năm tháng trước, của những đời trước, thì gọi là ăn cơm thiêu, ăn cơm thừa. Cô mới chồng đi làm xa, cô ở nhà gian dâm với người em chồng. Hai người gian díu với nhau xong rồi sợ bị bại lộ, xấu hổ với người ta. Cho nên cái ngày mà chồng cô đi buôn xa trở về thì cô làm một buổi tiệc tẩy trần cho chồng. Chồng cô bỏ thuốc độc ở trong đó, người chồng ăn trúng độc chết quý vị ạ. Rồi gia đình bên chồng chỉ có hai người con trai duy nhất. Con trai lớn chết rồi, còn đứa con trai kế mà chưa có cháu để nối dõi tông đường. Và thương cái cô dâu này quá, tuổi còn trẻ mà chồng mất sớm, cho nên gia đình bên chồng năn nỉ, nói thôi thì anh chết rồi, bây giờ thế em vô. Tức là cô tiếp tục làm vợ người em, làm dâu trong gia đình đó. Ngày tháng qua đi chẳng được bao lâu thì khi người chồng của cô bị vợ đầu độc mà không biết quý vị à. Còn một niệm luyến ái người vợ, thương vợ quá đi cho nên tái sanh trở lại làm con thằng lằn. Con thằng lằn này nó cứ đeo ở trên trần nhà, đợi bà vợ đi ngang qua là nó rớt xuống ngay bình mình bà vợ, để tìm cái hơi ấm tình yêu của người vợ. Lần nào cũng vậy mà cổ sợ lắm, thấy con thằng lằn rớt xuống là cổ sợ rồi, cổ la lên. Mà nó cứ nhà mình nó rớt ngay mình của mình không à. Cổ mới nói mày cứ dơ dái kiểu đó đó mà mày cứ rớt ngay mình tao, bữa nay tao cho mày chết luôn nè nha. Cổ chuẩn bị sẵn cái đôi guốc của mình, cầm trên tay hai chiếc guốc. Khi con thằng lằn từ ở trên thả mình xuống rơi trúng cô thì cô giãy ra và cô dùng hai chiếc guốc đập túi bụi giết chết con thằng lằn, tức là giết chồng lần thứ hai nữa rồi. Vậy mà người chồng vẫn luyến ái bà vợ, tiếp tục tái sanh trở lại làm con chó trong nhà đó quý vị à. Con chó này nó đặc biệt là nó cứ lẻo đẻo đi theo bà vợ hoài, đi đâu là đi theo đó, đi xóm, đi làng, đi chợ, đi búa nó cũng lẻo đẻo đi sao. Đuổi cách mấy, đập cách mấy nhưng mà nó cũng chạy theo. Đi đường thì người ta nói cái cô đó cũng đẹp quá, mà ngặt cái là cổ đi đâu là có con chó theo, giống như là người thợ săn vậy đó. Cổ nghe cổ mắc cỡ, cổ về cổ nói với chồng cổ, nói con chó này nó ngặt dữ lắm, tôi đi đâu là nó đeo theo tôi đó, mà đuổi đập nó không chịu về mới chết chứ, nó cứ đeo theo mình hoài, thôi làm thịt con chó ăn cho rồi. Rồi lần thứ ba cổ lại giết con chó, tức là giết chồng mình ở kiếp thứ ba. Một niệm luyến ái, người chồng này tái sanh trở lại làm con bò trong nhà nữa quý vị. Con bò này từ khi sanh ra nha, từ khi sanh ra là không ai cho nó ăn mà nó chịu ăn hết á. Chỉ có cái cô vợ này dẫn nó đi ăn cỏ, đi uống nước, đi tắm thì nó mới chịu đi. Còn ai dẫn nó thì nó ghì lại, nó nhất định không chịu đi. Bỏ ra hết mấy tháng trời, ngày nào cũng phải dẫn bò đi ăn cỏ, nếu không nó không chịu ăn, nó không chịu đi theo người ta. Rồi phải dẫn nó xuống sông, xuống ao, xuống hồ để uống nước, rồi đi tắm mỗi ngày nữa. Cậu mới nói ngặt quá đi, phải chi mà nó chịu cho người khác lo lắng chăm sóc cho nó thì mình không nói gì, nó cứ đeo theo mình hoài, người khác thì nó không chịu đi. Thôi làm thịt con bò, đem thịt con bò ra chợ bán lấy tiền đi, phiền quá, cực khổ quá. Bàn như vậy người chồng cũng chịu, rồi giết con bò, là cô đã giết chồng lần thứ tư rồi quý vị à. Sau đó, sau cái lần thứ tư đó thì người chồng oán hận vô cùng. Và anh ta lại tái sanh trở lại nữa quý vị à. Tái sanh trở lại làm cái bào thai trong bụng của cô. Ngày cô sanh đứa bé ra, nó mở mắt chào đời thì nó khóc ré, khóc tối ngày luôn. Nó khóc ngày lẫn khóc đêm, mà mẹ nó đụng tới là nó la làng la xóm luôn. Cha nó đến gần là nó khóc in ỏi, nó chỉ theo có một mình ông nội của nó thôi. Ông nội chẳng qua là người cha ruột ở kiếp trước đó quý vị. Nó theo mình ông nội thôi, nó không theo ai hết. Làm cho cha mẹ phải phiền lòng sanh đứa con ra mà mình không có bồng, không có bế, không chăm sóc nó gì được, không gần gũi nó được, bởi vì nó khóc, nó la, nó hét. Khi đứa cháu nội 7 tuổi rồi, ông nội mới nói, ông nuôi con, ông chăm sóc cho con thì ông không có buồn, có phiền gì cả. Nhưng mà sao con lại làm như vậy? Cha con mẹ con thương con quá mà đến gần gũi con thì con không cho. Đứa bé này nó phát nói quý vị. Nó nói ông không có biết đâu, ngày nay cái người đàn bà mà con kêu là mẹ không ai xa lạ, chính là vợ của con đó. Nó đã giết con suốt 4 kiếp rồi, cho nên con thấy cái mặt nó là con thấy ghét lắm rồi. Còn ông con kêu hôm nay thì chính là cha của con trong kiếp trước, bây giờ con phải kêu bằng ông. Còn cái người vợ của con bây giờ lại là mẹ của con, người em ruột của con bây giờ lại là cha của con. Do đó con không muốn nhìn mặt hai người này nữa. Đứa bé nó nói như vậy. Ông nội nghe xong rồi, ông nội cảm thấy thống thiết sự đời. Tại sao kiếp luân hồi sanh tử trớ trêu lại như vậy? Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời theo dòng nghiệp lực luân hồi trở lại, hai thân đổi kiếp sinh sinh tử tử không dừng như vậy. Dòng luân hồi quá ngao ngán quá rồi. Mới ngày nào vợ vợ chồng chồng, giờ này mẹ mẹ con, mới ngày nào là con bây giờ lại là cha, cũng có khi như vậy. Cái dòng luân hồi sanh tử đảo ngược như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ của mình hết. Ông nội mới dẫn đứa cháu trốn đi biệt tích vào rừng luôn quý vị à. Vào rừng cái xuất gia, ông nội trở thành một vị tăng già, còn đứa cháu trở thành một chú sa di trẻ tuổi. Và người ta khi đốn củi trong khu rừng đó, người ta thường nhìn thấy hình bóng của hai vị sa môn, một già một trẻ. Trên gương mặt của hai vị sa môn đó lúc nào cũng có một nỗi buồn man mác, bởi vì nhớ tới tiền kiếp của mình trong cái kiếp sống luân hồi sinh tử khổ đau đảo ngược như vậy, cho nên lúc nào gương mặt cũng buồn hết. Thì câu chuyện đó được xảy ra ở trong thời Đức Phật. Nhưng mà đời này chúng ta không gặp Phật ở đời, cho nên không có ai nói rõ cho chúng ta. Gặp nhau ở giữa cuộc đời đây, có khi đời trước đó là cha mẹ mình, bây giờ là vợ là chồng. Có khi cha mẹ của chúng ta do vì thương con mà suốt đời tạo nghiệp, tái sanh trở lại làm thân trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê, để tự tay chúng ta tự mổ, tự giết, tự làm thịt, tự ăn thịt cha mẹ mình mà không hay không biết. Cho nên với cái nhìn của Phật, Phật dạy chúng ta tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của ta. Ta chớ sát sanh hại vật quý vị à. Tu là như vậy đó, tu là dừng lại nghiệp ác về thân, là không sát sanh hại vật. Rồi bây giờ chúng ta không gian tham trộm cắp nữa, tu thân nữa nha. Bản thân của chúng ta không gian tham trộm cướp tài vật của người sở hữu chủ, tức là của người khác có chủ, người ta không cho, mình không được phép lấy, không được tự tay mình lấy, không được xúi bảo người ta lấy đem về cho mình. Nếu chúng ta lén lút mà lấy thì gọi là trộm, dùng sức mạnh để đoạt lấy thì gọi là cướp, mượn của người ta mà không trả thì gọi là giật. Trộm, cướp, giật không phải là hành vi của người Phật tử, mà đây là ác nghiệp. Ta là người tu thân, tu đó là về thân không gian tham trộm cướp tài sản của người khác. Nhưng ngặt một nỗi, chúng ta vẫn biết rằng tài sản tiền bạc đó nó là mạch máu, là sự sống của con người. Vậy mà vì lòng ham tiền, chúng ta bất chấp thủ đoạn, khoét vách đào tường lấy trộm thâu, ngàn mưu trăm kế cố tìm cầu của người. Nếu lấy đời nay được, đời khác mang thân kiếp ngựa trâu đó quý vị. Đời này mình trộm mình cướp tài sản của người ta, đời sau mình trở lại làm thân trâu ngựa để trả nợ người ta đó. Dai trả rất là công bằng quý vị ơi. Tài sản sở hữu là mạch máu, là sự sống của con người. Nhưng quý vị phải biết sự giới hạn của đồng tiền. Tiền có thể giúp cho chúng ta xây dựng một căn nhà đẹp khang trang lộng lẫy, nhưng không thể mua được một tổ ấm thân hương. Có nhiều người ở nhà cao, cửa rộng, biệt thự nguy nga, nhưng mà không có tổ ấm quý vị. Gia đình đổ vỡ, mất đi hạnh phúc, vợ chồng gây gổ với nhau. Do đó tiền nó bị giới hạn ở chỗ là nó không mua được tổ ấm thân thương. Mà muốn có được một cái tổ ấm trong gia đình thì mỗi thành viên trong gia đình phải biết thực hiện đúng theo lời Phật dạy, phải biết dứt ác làm lành quý vị ạ. À, rồi tiền có thể mua được cho chúng ta đầy đủ thức ăn ngon nè, thuốc men cao cấp nè, nhưng không mua được mạng sống một khi tử thần đến cướp lấy. Chúng ta có đem tiền ra đút lót nói là thôi khoan đi, chờ cho tôi vài năm, bây giờ tôi có bao nhiêu tiền tôi đưa cho ông hết đó tử thần ơi, ông chờ nán lại cho tôi chừng 3 năm đi, để tôi xây dựng căn nhà, cưới vợ cho thằng cho con trai, gả chồng cho đứa con gái út, xong rồi ông hãy đến lấy mạng tôi. Tử thần có chịu nghe hay không quý vị? Tiền có thể mua được những thức ăn ngon, những thuốc men cao cấp, nhưng không thể nào mua được mạng sống của chúng ta một khi tử thần đến. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được một chiếc đồng hồ đẹp cao cấp, nhưng không mua được thời gian một khi qua đi không bao giờ trở lại. Tiền có thể mua được tình dục là mối tình một đêm, nhưng không mua được tình yêu chân thật. Tiền có thể mua được một đời sống vật chất đầy đủ tiện nghi cho chúng ta, đủ nhu cầu trong cuộc sống, nhưng nó không thể nào mua được một đời sống tự do, tự tại, thanh nhàn. Và muốn có được một đời sống tự do, tự tại, thanh nhàn, chúng ta cần phải ít muốn và biết đủ, thiểu dục và tri túc mới có được. Như vậy thì tiền của là vật ngoài thân quý vị à, nó không phải là của ta đâu, mà nó thuộc về của năm nhà đó. Nó thuộc về nhà thứ nhất, đó là nhà lửa, một trận quả hoạn thiêu hủy chẳng còn. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ hai, đó là nhà nước, một trận hồng thủy, sóng thần lũ lụt là cuốn trôi hết tất cả. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp thằng con xì ke, ma túy, cờ bạc, cá độ, đá banh, tán gia bại sản luôn nha quý vị. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ năm, đó là nhà vua. Nếu không có người thừa kế hoặc là làm ăn phi pháp, nhà nước tịch thu tài sản luôn. Tài sản tiền của Đức Phật bảo rằng nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta. Và quý vị nên nhớ rằng ta vốn là anh Trần Văn Trụi, Trần Văn Trụi nghe quý vị. Bởi vì khi mình sanh ra đời Trần Trụi, không mang một vật gì vào đời, không một miếng vải che thân mà. Và khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, lìa bỏ cõi đời này ra đi, thì chúng ta lại tiếp tục trở về với thân phận của anh Trần Văn Trụi nữa. Bỏ lại hết nha quý vị, không mang theo được thứ gì, nhà cao cửa rộng mà làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ. Thiếp thuận vợ trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính, vội nên ly biệt suốt đời. Tử thần đến rồi trút hơi thở cuối cùng, tài sản tiền của ruộng giường bỏ lại ráo, quý vị chỉ mang một thứ ra đi thôi. Đó là người bạn đồng hành của chúng ta, chính là những nghiệp thiện ác mà ta gây tạo hiện đời đây. Nó là người bạn đồng hành theo ta như bóng không rời hình. Vì vậy khi quý vị biết rõ tài sản nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta, ta vốn là anh Trần Văn Trụi, ta không tham, nghe quý vị, không tham tiền của tài sản. Đồng tiền mà chúng ta tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động của mình nè, quý vị thấy nha, bằng tài năng, bằng khối óc, bằng sự siêng năng chăm chỉ lao động làm việc ta tạo ra, mà quý vị thấy mình có giữ được không? Có giữ được không quý vị? Nó có nằm trong túi mình hoài không? Nó cũng có đường để nó đi thôi. Mà đường nó đi là nó đi đâu vậy? Người Trung Hoa đó quý vị, ở cửa tiệm, công ty, xí nghiệp gì của họ đó, họ mới đặt hai con kỳ lân, kỳ hiêu đó ở trước cửa tiệm, công ty hoặc là xí nghiệp họ làm việc. Và đặc biệt hai con kỳ lân, kỳ hiêu này là nó không có hậu môn, nghe quý vị, bích cái lỗ sao lại, gọi là không có hậu môn. Ý họ muốn rằng tiền vô cửa trước nhưng mà bích cửa sau, không cho nó ra đó. Nhưng nếu chúng ta không bích lại đi, không cho nó ra, nó cũng ra thôi. Nếu nó không ra bằng con đường cờ bạc thì nó cũng ra bằng con đường rượu chè, ăn chơi, đàn điếm. Nếu nó không ra bằng con đường rượu chè, ăn chơi, đàn điếm thì nó cũng ra bằng cách cho gái ăn. Nó không ra bằng cách cho gái ăn thì nó cũng ra bằng bệnh tật. Bệnh tật, đau ốm, phải không quý vị? Nó cũng có chỗ ra thôi. Vậy thì chúng ta biết rõ tiền của tài sản thuộc về năm nhà, không phải của ta, vốn vô thường, nay qua tay người này, mai qua tay người khác rồi. Tiền nó bạc lắm quý vị ơi. Chúng ta hãy sử dụng đồng tiền một cách hợp pháp và đúng với ý nghĩa, thì đồng tiền đó sẽ trở thành đồng tiền khôn, đồng tiền có ý nghĩa. Nếu không thì đồng tiền cũng như tài sản sở hữu mà ta tạo ra đây, nó sẽ trở thành đồng tiền dại, đồng tiền ma đó quý vị à. Có nhiều người họ hỏi vậy chứ. Ba ông nha, ông Tiên, ông Thánh và ông Tiền, ba ông này đứng lại xin hỏi vậy chứ, ông nào cao hơn vậy? Ông Tiên, ông Thánh, ông Tiền, ông nào cao hơn quý vị? Hỏi người đời thì họ trả lời một câu thẳng thắn, dĩ nhiên là ông Tiền cao hơn rồi. Còn quý vị con hỏi thì quý vị không dám nói vậy thôi, chứ biết là giá trị của đồng tiền cao tột. Vì tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Không dám nói ra thôi. Hỏi vậy chứ ba ông Tiên, ông Thánh và ông Tiền, ba ông đứng lại, ông nào cao hơn? Không dám nói, chứ nói nhỏ ông Tiền chứ ông nào. Thấy không quý vị?
Có tiền thì người ta nói là có tất cả, nhưng chưa hẳn hết quý vị. Có những người sống trong đống tiền đó nha, mà vẫn khóc dài dài, đau khổ dài dài. Rồi có những người nhà tranh vách lá, cột siêu đổi gạo ăn từ bữa, vậy mà họ vẫn có niềm vui, có được hạnh phúc.
Phải có tiền là có tất cả đâu. Đồng tiền nó vẫn bị giới hạn của nó. Thì chúng ta biết rõ tiền của tài sản nó không phải là của ta, mà nó thuộc năm nhà. Cho nên tài sản sở hữu của ai, người ta không cho, không được phép lấy quý vị à. Đừng bao giờ dùng mọi thủ đoạn mưu mẹo, kê mưu sâu kế độc để chiếm đoạt tài sản của người ta. Đời này mắc nợ dai đi, đời sau trả lầm hơn trâu ngựa để trả cho người ta đó. Nếu ai biết rõ đó là ác nghiệp, chúng ta dừng lại mà còn biết chuyển hóa bằng cách hơn ba không trộm cướp tài sản sở hữu của người, mà còn đem tài sản sở hữu hợp pháp ta tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động đây, chia sẻ, bố thí, cúng dường đi quý vị ạ. À, đây là phương cách bán nghèo mua giàu rất là hữu hiệu. Ai muốn làm giàu, con chỉ cho quý vị một phương cách: bố thí đi quý vị. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí dạng đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Gửi cái ngân hàng phước báo đó, quý vị gửi vô một đồng vốn, nhưng mà không phải là bốn đồng lời đâu nha, mà một trăm một vạn lần cái phước báo vô lượng. Đây là phương cách bán nghèo mua cái giàu bằng thiện nghiệp đó. Đem tài sản sở hữu hợp pháp của mình ra bố thí cúng dường tam bảo, xây dựng đạo tràng. Đó là cách mà quý vị chuyển tài khoản gửi vào ngân hàng phước báo. Quý Phật tử ở đây chuyên tu về tịnh độ thì con nói khác hơn. Đem tài sản sở hữu của mình đó bố thí cúng dường là chuyển khoản gửi vào ngân hàng cực lạc để mua vé máy bay về cực lạc, quý vị ơi. Nếu ai làm được việc đó gọi là tu. Tu là dừng ác nghiệp về thân, không gian tham trộm cắp mà còn bố thí cúng dường nữa. Nghiệp ác thứ ba của thân mà chúng ta cần phải tu, cần phải sửa đây. Sửa xấu thành tốt, sửa ác thành thiện đây. Sửa phàm thành thánh, sửa chúng sanh thành Phật đây. Đó là gian dâm ngoại tình. Người Phật tử từ đây cho đến trọn đời chúng ta không được gian tham trộm cướp tài sản sở hữu của người khác. Và bây giờ cái thứ ba là không được gian dâm ngoại tình, không được phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác, không làm người thứ ba chen chân vô phá gia can người ta. Vừa rồi đó quý vị, sáng sớm mới 6 giờ thôi, có một chú Phật tử đi đến chùa Hưng Thiền của tụi con và đứng chờ nói cho con gặp cô Lan đi. Quý cô vừa thấy con nói có cái chú này muốn gặp, con bước đến con mới hỏi chú ơi có chú có chuyện gì hay không. Thì chú khóc lên, chú mới nói cô ơi cô cứu con với, vợ con đã đi theo trai rồi cô ơi. Vợ con đi theo trai rồi cô làm gì bây giờ? Con mới nói chú ơi con cũng đâu có giúp được cho chú, bây giờ vợ chú đi con biết non nước nào đâu, và có gặp đi nữa thì con làm sao có đủ khả năng để nói để cho cô quay trở về được. Chú mới nói vậy cô không có cách nào để giúp cho con hết hả? Nói có, ăn thua là do chú thôi. Sở dĩ bây giờ chú buồn chú khổ là tại vì vợ chú gian dâm ngoại tình đi theo người khác rồi. Thì bây giờ chú ngồi lại đi, chú suy nghĩ thử coi trong quá trình vừa qua cùng sống chung với vợ chú có làm điều gì khiến cho cô vợ bất mãn không vừa lòng hay không. Chú nói không có nha. Cô biết hôm từ nhà vợ chồng con chung sống đến nay, cái gì con cũng chiều bả hết á, con không có làm điều gì để cho bả buồn hết. Nếu như chú nói rằng chú đã làm tròn bổn phận của người chồng đối với vợ, hết lòng yêu thương chiều chuộng lo lắng cho vợ, mà vợ chú hôm nay bỏ chú đi theo người khác là tại vì cô đó hết phước rồi, phải không? Cũng như chú đã trả hết nợ rồi. Chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này đều do bốn duyên tương hội. Cái duyên thứ nhất là báo ân, gặp nhau để báo ân vì mình có một cái ân tình trong quá khứ. Thứ hai là báo oán, do vì có cái oán kết trong quá khứ, gặp nhau để trả thù báo oán. Cái thứ ba là trả nợ, và thứ tư là đòi nợ, không ngoài bốn cái duyên đó đâu. Nếu như chú bảo rằng trong quá trình chung sống với vợ chú hết lòng lo lắng yêu thương cho vợ, chăm sóc vợ, không làm điều gì cho cổ trái ý, không vừa lòng, mà bây giờ cổ bỏ chú của cổ theo người khác, chẳng qua là cái phước của cổ hết rồi, cũng như là cái nợ nần mà chú dai cổ đó chú trả hết xong rồi, thì đường ai nấy đi đi. Giờ con hỏi chú vậy chứ, giả sử như cô vợ của chú quay trở về, chú có bằng lòng tha thứ bỏ qua cho việc làm của cô hay không? Còn chú trả lời một câu không, không bao giờ, không bao giờ tha thứ. Mà nếu chú đã không bao giờ tha thứ thì chú đi tìm để làm gì, khóc lóc để làm gì, phải không? Bà vợ có trở về chú trả lời một câu là không bao giờ tha thứ cho bà thì đi tìm để làm gì, khóc để làm gì? Con xin thưa với chú, nếu nợ nần nhân duyên còn ha, nợ nần còn thì cổ cũng trở về à. Còn nếu nhân duyên nợ đã hết rồi, bây giờ chú có muốn nắm trở lại cũng không được đâu. Nó vượt khỏi tầm tay của mình, có nắm trở lại cũng không được. Còn nợ nần duyên và nợ đã hết rồi thì bây giờ đường ai nấy đi, nhẹ nhàng buông tay đi chú. Chú tin con đi, nếu mà còn là cổ quay trở về nữa. mà ăn thua chú có bằng lòng tha thứ hay không? Chú trả lời không. Con nói chưa chắc nha, chưa chắc là không đó. Thiệt, 7 ngày sau chú dẫn cái bà vợ đến chùa. Chú đi tìm con, cái chú nói nhỏ nhỏ, chú nói cô nó đó, nó là ai là biết rồi. Rồi không lẽ con đi đến, chú nói vậy, không lẽ con đi đến, con hỏi cô tại sao cô lại gian dâm ngoại tình đi bỏ chồng đi theo người ta, không lẽ nói vậy sao? Chú nói nó đó, nói nó đi cô, cô dạy nó đi cô. Thì con cười thôi, rồi con mời cô lại ngồi uống nước. Xong rồi con mới ngồi nói chuyện với cô nghe. Nói cô ơi, mình gặp nhau ở giữa cuộc đời này, có duyên làm vợ làm chồng, một đời một kiếp này chưa chắc gì đời sau kiếp sau gặp lại nữa. Thì đã có duyên gặp nhau rồi thì mình sống phải tròn bổn phận. Đức Phật và chư Tổ dạy chúng ta, mình ở giữa cuộc đời này giống như một người diễn viên ở trên sân khấu của cuộc đời vậy đó. Quý vị thấy cái sân khấu cuộc đời không? Có đủ vai diễn hết. Vai vua nè, vai văn nè, vai quan văn, quan võ, quân sĩ, hề, vai độc, vai ác, cái gì cũng có hết. Mình là những người diễn viên trên sân khấu của cuộc đời thì mình phải đóng nhập vai cô ơi. Cô thấy sở dĩ cái bộ phim Bao Công mà với người diễn viên đặc biệt chiếm cái tình cảm cũng như là chiếm ưu thế nhất, được khán giả mến mộ nhất, đó là vai Bao Công của Kim Siêu Quần đóng. Mà sở dĩ ông thành công với cái vai diễn này là bởi do ông quá nhập vai, phải không quý vị? Ông đóng quá nhập vai. Xem Kim Siêu Quần đóng vai Bao Công, quý vị tưởng tượng như một vị Bao Công trung liêm chính, trung hậu đang hiện diện trước mặt mình, bởi vì ông nhập vai vào cái vai diễn đó. Mình cũng vậy, mình là những người diễn viên ở trên sân khấu của cuộc đời, bởi vì cuộc đời này giống như sân khấu thì mình phải đóng đúng vai của mình. Vai trò của mình làm vợ thì phải làm tròn cái vai làm vợ đối với chồng, chồng với cái vai làm chồng cũng phải làm tròn bổn phận đối với vợ. Làm con thì phải làm đúng vai trò của người con đối với cha mẹ, làm cha mẹ cũng phải giữ đúng vai trò đối với con. Chúng ta cứ đóng vai trọn vẹn cái vai trò của mình trên sân khấu của cuộc đời đi, làm giống y hệt như thế đi. Cô đã có gia đình rồi, đã có con 2 đứa rồi. Bây giờ mình không có nghĩ đến cái tình cảm trai gái riêng tư đi nữa. Bây giờ mình cũng nghĩ đến hạnh phúc của các con của mình. Nói chuyện một hồi xong rồi cổ mới nói, cô ơi, cô biết tại sao mà con bỏ ổng không? Tuy rằng ổng hiền lắm, nhưng mà cô biết tại sao không? Tại vì con so sánh ngày xưa đó, con có nhiều bạn trai mà tại sao con không chịu mà con chịu ổng? Ba má con đâu có bằng lòng gả con cho ổng đâu, nhưng mà tại vì con chịu, con ưng, ba má con mới con đặt đâu thì bây giờ cha mẹ, con đặt đâu thì cha mẹ chiều đó thôi, chứ không có còn cái cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mà bây giờ con đặt cha mẹ ngồi đâu thì cha mẹ phải chịu ngồi đó, cha mẹ con đâu có chịu cái ông này. Mà sở dĩ con chịu ổng là tại vì con thấy ổng hiền, ổng có hiền thiệt, nhưng mà ổng dở lắm cô ơi. Ổng ở ngoài ổng làm chuyện này chuyện nọ, ổng đi chùa ổng làm công quả ổng sốt sắng vậy á, ở nhà ổng làm biếng nhớt thay luôn. Cô nói vậy đó, ổng không phụ giúp con được cái gì hết trơn á. Con so sánh ở đầu trên đến sớm dưới, tại sao người ta cũng có chồng giống như con mà chồng ta làm hết mọi việc à, lo lắng cho vợ để rồi vợ có một đời sống vật chất đầy đủ, còn con gặp cái ông chồng làm biếng nhớt thay, cho nên con chán. Con mới nói chưa chắc gì cô gặp một người sao mà hơn chú bây giờ. Không có dám khuyên nha, không dám khuyên hai người ở lại với nhau, bởi vì trong giới luật nhà Phật chúng ta không được làm mai làm mối, đem lời người nam nói với người nữ, đem lời người nữ đối với người nam, hoặc thành việc vợ chồng, hoặc làm việc tư thông cho đến trong giây lát, chúng ta không được. Trong giới luật nhà Phật nói rõ như vậy, hàng xuất gia không được như vậy. Cho nên con không có nói là khuyên cô trở về sống với chồng, cũng như không có bảo cô suối cô là thôi chồng. Nhưng mà cô nghĩ lại coi, dù chồng cô có tệ cách mấy đi nữa, cô quen với cái người sao đó, cô nói thiệt coi, cái người đó có gia đình hay không? Cái cô nói có gia đình. Nói nếu người ta đã có gia đình mà cô chen chân vô, cô làm người thứ ba, Cô phá gia can người ta, gieo cái nhân như vậy thì mình sẽ bị quả báo, có người sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình của mình thôi. Cô thấy hôn thà là mình làm vợ của một cái thằng bán cà rem không nghề ngỗng ra gì cả, nhưng mà còn hơn làm vợ bé của một người có địa vị trong xã hội thì lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi, chứ đâu có dám đưa cái mặt của mình ra trước ánh sáng của cuộc đời, phải không quý vị? Dù cho chồng cô có tệ cách mấy đi nữa nhưng mà cũng chưa từng đánh cô một bạt tay. Cô có dám cam đoan rằng cô gặp cái người chồng sau là không bao giờ đánh cô hay không? Cô nói con cũng không biết nữa, làm sao biết được. Thì thôi, bây giờ chỉ khuyên cô một lời là mình hãy thủ đúng vai trò của mình, hãy đóng nhập vai đi. Mình đứng trên sân khấu cuộc đời với vai trò của làm vợ, làm mẹ thì hãy đóng đúng cái vai trò đó. À, nghe con giải thích xong cái cổ mới nói thôi con cảm ơn cô, con biết con sai rồi, để con sửa. Hôm bữa hai vợ chồng đi đến chùa, con thấy vui vẻ dữ lắm, và đồng phát tâm để thọ Bồ Tát tại gia giới. Hai người đồng phát tâm thọ Bồ Tát tại gia giới và phát nguyện ăn chay trường suốt cả cuộc đời, thì đây là món quà quý mà hai vị đó đã tặng cho chúng con đó. Tại vì mình sống hạnh phúc an vui, có được đời sống đó là không gì hơn là món quà tinh thần vô giá, cúng dường cho Tam Bảo, không phải riêng bản thân chúng con, mà đó là cúng dường cho Tam Bảo Phật Pháp và Tăng. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, tu thân là không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác. Đặc biệt vào những ngày trai giới, người Phật tử tại gia, dù rằng Đức Phật cho phép lập gia đình, nhưng mà vào những ngày trai giới, vào những ngày vía Phật và Bồ Tát, chúng ta nam nữ cũng không chung chạ với nhau, giữ hạnh thanh tịnh. Hằng tháng quý vị thường đến chùa để thọ bát quan trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Nếu làm được như vậy thì quý vị đã tu về thân đó quý vị. Tu như vậy đó, làm được không quý Phật tử? Rồi giờ cái tu khẩu nè, tu khẩu mới khó nha. Thân tu được rồi đó, không giết người, không giết vật, mà còn phóng sanh giúp người cứu vật cũng làm được. Không gian tham trộm cướp tài sản của người cũng làm được. Chia sẻ bố thí cúng dường cũng làm được nha. Không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác. Rồi thường tu tập vào những ngày trai giới giữ hạnh thanh tịnh, chúng ta làm được. Nhưng mà về tu khẩu đây, cái miệng quý vị thấy không? Con người ta có hai con mắt, hai cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai, hai cái chân, hai cái tai, vậy mà chỉ có một cái miệng thôi. Một cái miệng mà nó lại có hai công dụng, vừa ăn và vừa nói, cho nên nửa phần ăn nửa phần nói. Vậy mà mình ăn gấp đôi và nói gấp trăm, phải không quý vị? Nửa phần ăn nửa phần nói, tại vì có một cái miệng thôi mà nó mang hai công dụng như vậy. Thế nhưng chúng ta lại ăn gấp đôi và nói gấp trăm lần. Do vậy từ cái miệng này tạo không biết bao nhiêu nghiệp luôn quý vị ơi. Mở miệng ra là nói những lời không chân thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, cho nên mất niềm tin người ta. Ta có thể gạt người lần đầu nhưng chưa chắc ta có thể gạt người lần thứ hai. Ta có thể gạt người lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng chưa chắc ta gạt được quy luật nhân quả, phải không quý vị? Gieo nhân nào gặt hái quả đó. Ta có thể lừa gạt mọi người bằng những lời nói uốn nắn xảo quyệt, nhưng ta không bao giờ lừa bịp được quy luật nhân quả. Bởi lẽ nhân quả xưa nay rất nhiệm màu, nhân nào quả nấy lý cao sâu. Gieo nhân gặt quả không sai chạy, nhân quả công bằng vị ai đâu. Nhân quả không có vị người nào hết. Chúng ta hãy khéo léo, cẩn thận lời nói ở cửa miệng. Lời nói không có phải là dao đâu quý vị, nhưng có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói cũng không phải là khói, nhưng tại sao làm khóe mắt người ta cay vậy? Lời nói không phải là dao mà cắt đứt tim, đứt ruột, đứt gan người ta. Nghe xong rồi người ta có thể chết liền tại chỗ. Lời nói cũng không phải là khói, nhưng tại sao nghe xong rồi nước mắt người ta trào ra không ngăn được? Lời nói nó mang giá trị vô ngần. Bởi vậy cho nên cái cơ quan mà gọi là phát ngôn đó, nó biểu hiện về mặt tâm tư, mặt quan điểm, mặt tình cảm, về lối sống của chúng ta. Ta nói ra không nói dối, lời nào nói ra phải là lời nói chân thật. Chẳng những không nói dối mà không được nói lời thiêu dệt, thiêu qua dệt gắm nắng nót lời nói của mình cho qua mỹ để lấy lòng người ta, để lường gạt người ta. Chúng ta không nói lời đó. Chúng ta cũng không nói hai lưỡi đâm học, đâm bị thóc, học bị gạo cho người ta gây gỗ, ly gián người ta. Rồi mình ngồi ở giữa mình cười. Người Phật tử không sử dụng lời nói này. Cũng như chúng ta không nói những lời ác, rủa xả, mắng giết người. Mà bây giờ mình phải nói lời chân thật, nói lời từ ái, nói lời hòa hợp, nói lời mang giá trị thiết thực. Cái đó gọi là tu, mà tu khẩu nghe quý vị. Con xin thưa, mình mỗi ngày đi đến chùa làm công quả, ở đầu trên đến xóm dưới, ai bệnh, ai đau, ai hoạn nạn là có mặt mình đến để mình giúp đỡ, trợ duyên cho người ta, mình làm phước, phải không quý vị? Tạo không biết bao nhiêu công đức phước lành mà để cho cái miệng nó đớp hết rồi quý vị ơi. Nó cướp hết thánh tài vô lậu của mình cũng vì cái miệng này thôi. Con kể quý vị nghe, ngày xưa có một vị vua nọ, ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất là một nàng công chúa tuyệt đẹp. Nhà vua đó rất là yêu thương đứa con gái của mình, nhưng đến tuổi trưởng thành thì nàng công chúa này lâm trọng bệnh, và cái bệnh ngặt lắm. Không ai tìm ra được cái căn bệnh đó là gì. Buồn bã, mất ăn, mất ngủ, gương mặt ủ dột, uể oải trong người. Mà lương y giỏi, đại tài ở trong nước nhà vua mời đến, ai cũng phải đành bó tay hết. Không tìm ra căn bệnh thì làm sao chữa trị. Các lương y tài giỏi trong nước họ mới làm một cuộc hội chẩn, họp lại hội ý. Và sau khi hội chẩn xong thì họ mới kết luận rằng căn bệnh của công chúa chỉ khi nào tìm được sữa của sư tử, sữa của con sư tử đó, uống vào thì mới chữa trị được căn bệnh trầm kha này. Vừa kết luận qua kỳ hội chẩn đó, biết được cái căn bệnh của con mình rồi, nhà vua mới truyền lệnh khắp nơi, thần dân trăm họ nào ai tìm được một bầu sữa sư tử đem đến làm thuốc chữa bệnh cho công chúa thì nhà vua sẽ ban thưởng về chức tước cũng như vàng bạc châu báu. Tin truyền vừa lan ra, quân lính đi khắp nơi phóng loa tuyên truyền, thì đến tai một chàng thanh niên ở một xóm nhỏ điều hiu nọ. Anh ta nghe được cái tin truyền này, anh ta mới đến một khu rừng hoang vắng, ở đó nửa tháng trời để tìm chỗ ẩn núp của bầy sư tử mẹ và bầy sư tử con như ở đâu. Thì sau khi anh ta ẩn núp và tìm được rồi, thường xuyên nó đi đến chỗ nào nó lấy thức ăn, nó uống nước, anh ta mới trộn cái thuốc mê vào trong đồ ăn để bên cạnh bờ suối làm mồi để nhử bầy sư tử. Vừa sư tử mẹ, sư tử cha, sư tử con đi kiếm mồi ra bờ suối này uống nước, thấy thức ăn ăn vào rồi ai cũng mê cũng xỉn hết rồi, ngã lăn ra. Anh ta mới núp ở đằng xa, anh ta chạy đến và nặng sữa, dùng hai tay của mình nặng sữa của sư tử để vào bình, rồi hoan hỷ hân hoan rảo bước trở về nhà, trở về nơi hoàng cung để đem bầu sữa này làm vị thuốc cam lồ chữa trị căn bệnh trầm kha của nàng công chúa, hầu mong được chức tước cũng như là vàng bạc châu báu do nhà vua ban tặng. Trên bước đường trở về thì chàng thanh niên này, nơi sáu giác quan của chàng thanh niên nó trăm công đây, cái lỗ tai của hai cái lỗ tai của chàng thanh niên đó tự nói: trong chuyến đi này thành quả đạt được đây, tao là người có công nhiều nhất. Hai lỗ tai nó nói vậy nha, nó nói nó là người có công nhiều nhất. Thì lúc ấy hai cái chân nó mới nói: không dám đâu, anh nói là anh có công vậy chứ anh làm được cái thứ gì mà anh nói anh có công. Nếu không nhờ đôi chân của tôi lặn lội đường xá xa xôi đi đến nơi thử hỏi coi cái công của anh là cái công chỗ nào. Hai lỗ tai mới trả lời: anh có cái chân đi, nhưng mà cái lỗ tai của tôi không nghe thì anh biết đâu mà biết được cái tin này mà anh đi anh tìm, phải không? Nhờ hai của cái lỗ tai của tôi nghe được cái tin đó thì cái chân của anh mới đi đến nơi, cho nên tôi nghĩ rằng cái công của tôi lớn hơn. Cái chân nó không chịu, chân nó bảo rằng là nó không đi thì làm sao đi tới nơi để lấy được sữa sư tử. Lúc đó con mắt nó mới nói không ai có công bằng tôi hết á. Tại vì nếu mà tôi nhắm mắt lại thì mấy anh đi đường nào, thấy đường đâu mà đi, phải không? Nó tranh công, nó nói là cái công của nó lớn hơn. Mắt nó nói như vậy thì cái tai nó mới trả lời, nó nói không dám đâu. Mấy anh nãy giờ kể bao nhiêu công là chân cũng kể công của mình, lỗ tai cũng kể công, mắt cũng kể công vậy chứ. Nếu mà đi tới nơi rồi thấy đường, dùng chân đi tới nơi rồi nha. Mà nếu không có hai cái tay của tôi để nặng sữa sư tử thì làm sao có cái bầu sữa ngọt đó, phải không? Cho nên cái công của tôi lớn hơn. Lúc đó nào là mắt, nào là lỗ tai, nào là tai, nào là chân, nói vậy thì ai trong chúng ta cũng có công hết, chỉ có cái miệng là nó không có công gì hết. Mà đã vậy nó còn đòi ăn nữa chứ, nó còn đòi ăn hoài chứ nó có cái công lao gì đâu. Miệng mới trả lời mấy anh nói tôi không có công với gì. Đúng rồi, tôi không có công thì mấy anh cũng chẳng có công gì đâu, để coi nè nha. Nó nói vậy xong rồi hai cái chân vẫn rảo bước trở về nơi hoàng cung và đưa cái tin rằng là đã lấy được sữa của sư tử đem về làm thuốc chữa trị căn bệnh của công chúa. Vừa hay tin thì nhà vua không kịp mặc áo lông bào nữa quý vị, thương con quá chạy ra để đón lấy bầu sữa sư tử đó. Nhưng vừa chạy ra rồi, chàng thanh niên này vừa gặp nhà vua thì bắt đầu cái miệng nó nói tôi không có công thì mấy anh cũng không có công đâu, coi nè nghe. Vừa gặp nhà vua thì chàng thanh niên này tự miệng mình nói ra, nói rằng muôn tâu bệ hạ đừng bao giờ tin cái thằng xảo trá này nha. Cái bầu sữa đó không phải là sữa sư tử đâu, đó là sữa lừa đó, nó gạt hoặc bệ hạ nó nha. Vừa nghe xong nhà vua thất vọng, và nhà vua bảo rằng ngươi muốn đến đây để chọc tức ta đó hả? Tại sao ta bảo rằng đi lấy sữa sư tử mà ngươi đi lấy sữa lừa về? Lúc này chàng thanh niên nói ai nói đó là sữa lừa? Nhà vua nói chính miệng ngươi mới nói tức thì đây, cái miệng của ngươi nói ra chứ không ai nói hết. Tự ngươi nói ra là cái sữa này là sữa lừa chứ không phải sữa sư tử. Ngươi muốn dối trá xảo quyệt để lường gạt ta đó hả? Tự miệng mình ngươi nói ra thôi chứ không ai hết. Và lúc đó nhà vua nổi trận lôi đình, bảo quân sĩ đâu đem cái tên vô lại hỗn sược này, xảo trá này, đem ra chặt đầu ngay lập tức. Lúc đó thì công tiêu hết rồi, công đâu không thấy, cũng vì cái miệng không, phải không quý vị? Nghe câu chuyện đó quý vị nghĩ sao? Tranh công đi, làm không biết chân mình hết, lặn lội từ đầu trên đến xóm dưới ngang hang cùng ngõ hẻm, nào thấy ai đau, thấy ai bệnh, thấy ai khổ là đi đến nơi để dùng hai tay của mình ra mở rộng vòng tay chia sẻ, bố thí cúng dường vậy đó nha, để cho cái miệng nó đớp hết công luôn đó quý vị à. Có không? Có không quý vị? Có đó. Làm bao nhiêu công đức mà không tu khẩu, không tu cái miệng đó quý vị, nó phá hủy hết bao nhiêu công đức lành mình gây tạo. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, tại sao thân của chúng ta chỉ tạo 3 nghiệp ác, ý chỉ tạo 3 nghiệp ác, còn cái miệng nó tới 4 nghiệp lận, phải không quý vị? Cái miệng này nó dữ dội lắm. Cái miệng của chúng ta mở ra, mở lời ra, miệng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi đến muôn dân mát lòng. Phải thổi ra là bông sen, mở miệng ra là bông sen thơm ngát, thổi hơi ra là làn gió mùa xuân, đem lại sự mát mẻ cho lòng người. Chứ đừng bao giờ mở miệng ra là bong bóng, tuôn ra toàn là độc khí nghe quý vị. Con nói bông sen chứ đừng có bong bóng là tại sao vậy? Tại vì mình hay thổi bong bóng lắm, dùng cái miệng này thổi bong bóng nè. Cậu Tí đi chợ, má cậu Tí nói con đi chợ mua cho má một bó cải với mấy miếng đậu hũ đi con. Cậu Tí sắp chiếc xe đạp đi chợ, mới vừa đâm đầu chạy ra không được bao lâu, chưa tới chợ là bị chiếc xe Honda quẹt rồi. Cậu Tí mới té xuống, hai cái đầu gối chảy máu hết, đau quá cậu Tí mới cà nhắc dẫn bộ đi. Gặp ông hai, cậu Tí nói ông hai ơi, ông đi ngang nhà má con, ông nói giùm má con nha, là con bị xe nó tông, xe nó quẹt, cho nên con bị chày hết hai cái đầu gối, con phải vào trạm xá để con băng bó. Nói là bị xe quẹt chứ không phải là bị xe đụng nha quý vị. Nói qua ông hai thổi bong bóng đưa qua cho ông hai. Ông hai nói được rồi, để tao đi tao nói giùm cho. Ông hai điên đổi, ông hai gặp bạn của ông hai, mời ông hai ghé quán cà phê nhâm nhi rồi tán dóc vào đó. Ông hai mới nhớ chực lại lời của thằng Tí, nó nhắn, nó nhờ mình nhắn giùm. Ông hai gặp bà ba, ông hai mới nói bà ba ơi, bà làm ơn đi ngang nhà má thằng Tí, nói thằng Tí nó bị xe đụng rồi, xe quẹt bây giờ thổi bong bóng thành xe đụng rồi, nhỏ đi trạm xá mà nói chở vào bệnh viện rồi. Bà ba nói vậy sao, để tôi nói giùm cho. Bà ba mới rảo bước đi. Đi được một đổi thì bà ba gặp bạn bà ba ngồi ở quán cháo lòng á, mời bà ba ghé vào quán cháo lòng ăn. Bà ba cũng thuộc về hạng tám lắm, cho nên bà ba ghé vào bà ba ăn. Bà ba thấy bà Năm đi ngang qua, nói bà Năm ơi, bà đi ngang nhà má thằng Tí, bà nói giùm má thằng Tí nghe, nói thằng Tí nó bị xe đụng đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Thêm hai chữ cấp cứu nữa. Quý vị thấy nó thổi bong bóng không? Thổi bong bóng lên lớn nữa rồi ha. Rồi đến bà Năm, bà Năm nói vậy sao, để tôi nói giùm cho. Bà Năm đi, đi được một đoạn chưa tới nhà thằng Tí, thì bà Năm gặp bạn của bà Năm đến nhà chơi, cho nên bà Năm gặp bà Tám. Bà Năm nói gặp bà Tám là hết cỡ rồi nha. Bà Năm gặp bà Tám, cái bà Năm nói bà Tám ơi, bà có đi ngang nhà má thằng Tí á, bà ghé vô bà nói giùm má thằng Tí, nói thằng Tí nó bị xe đụng chở vào bệnh viện cấp cứu, bây giờ nó đang hấp hối. Thêm hai chữ hấp hối nữa quý vị. Nhà bà Tám mà bắt đầu bà thổi bong bóng nè nha. Bà đi thẳng đến nhà má thằng Tí, vừa đi vừa chạy, thấy má thằng Tí đang ngồi may đồ. Bà mới nói má thằng Tí, giờ này bà còn bình tĩnh mà bà ngồi đó bà may đồ, bà hay cái gì chưa? Thằng Tí con bà nó bị xe đụng chở vào bệnh viện cấp cứu hấp hối, bây giờ nó tắt thở rồi. Hỏi bong bóng thêm, từ thằng nhỏ bị xe quẹt chở vào trộm xá băng bó mà thằng Tí truyền qua ông hai, ông hai thổi bong bóng đưa qua cho bà ba thổi bong bóng lớn một chút đưa qua cho bà Năm thổi bong bóng lớn một chút nữa đưa qua cho bà Tám thổi bong bóng đưa qua cho má thằng Tí, là nhỏ ngẫm cù đeo luôn rồi quý vị. Cái miệng của người ta dữ dội như vậy đó, cho nên mình cần phải tu. Tu là sửa, sửa cái miệng lại. Cái gì đáng nói thì ta nói, không đáng nói thì im lặng đi quý vị. Cho nên có câu nói, nói năng là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương nha. Nói năng thì cái lời nói đó phải mang giá trị như là bạc vậy nghe quý vị. Nói phải phù hợp với chân lý, với chánh pháp. Cho nên nói rằng nói năng như chánh pháp. Còn nếu không cần nói thì chúng ta nên im lặng đi, vì càng nói càng gây gỗ, càng nói càng hiểu lầm, càng nói càng mâu thuẫn, thì lúc này chúng ta nên im lặng. Im lặng đó không phải là chuyện dễ dàng, cho nên nó mang giá trị là vàng đó quý vị. Rồi có những lúc chúng ta cần phải lắng nghe người ta nói nữa. Tại vì mình không chịu lắng nghe, mình có hai cái lỗ tai mà không chịu lắng nghe, chỉ có một cái miệng mà cứ đòi nói hoài. Im, im hết, tâm hết, không ai được nói, một mình tao nói thôi. Một mình nói rồi một mình nghe luôn. Mình không chịu nghe người ta nói thì làm sao hiểu rõ được vấn đề, làm sao giải tỏa được những cái gút mắt trong cuộc sống đời thường, phải không quý vị? Cho nên cần phải lắng nghe. Lắng nghe lại là kim cương. Chịu ngồi đó để lắng nghe người ta nói đó quý vị là kim cương, quý hơn vàng nữa. Là người Phật tử, Đức Phật dạy chúng ta có hai điều mà chúng ta làm trong ngày và cả cuộc đời này, đó là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Mong rằng quý Phật tử tu là phải sửa đổi từ lời nói của mình như vậy. Nói năng phù hợp với chánh pháp, nói những lời lành đem lại lợi ích cho mình, cho người, cho số đông, cho tập thể. Nói đúng thời, nói đúng chỗ. Lời nói của chúng ta phải là vàng, là bạc, là kim cương, chứ đừng bao giờ thổi ra bong bóng. Cái đó gọi là tu khẩu đó. Bây giờ đến tu ý đây. Sở dĩ thân chúng ta tạo ác nghiệp, miệng của chúng ta nói lời ác, thân nghiệp và khẩu nghiệp nó phát xuất từ ý nghiệp đó quý vị. Cho nên ngày xưa Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài mới đi ngang qua thấy một người thanh niên đang ngồi thiền trên tảng đá. mà hình như là thường xuyên như vậy. Có một hôm Nam Nhạc Hoài Nhượng đứng lại mới hỏi cái người thanh niên đó: ông ngồi đây để làm gì? Người thanh niên làm như bực dọc, không muốn trả lời, tại vì không muốn ai quấy phá sự thanh tịnh của mình. Mà bất đắc dĩ hỏi thì mình phải nói. Anh ta mới bảo rằng: tôi ngồi thiền chứ làm cái gì. Nam Nhạc Hoài Nhượng mới hỏi: ông ngồi thiền để làm gì vậy? Nói: tôi ngồi thiền để tôi làm Phật chứ ông hỏi cái chi, hỏi để làm chi. Ngồi thiền thì để làm Phật chứ để làm gì. Nam Nhạc Hoài Nhượng không nói gì hết, đi lấy cái tảng đá, đến ngay chỗ ngồi, ngay chỗ mà chàng thanh niên đó ngồi thiền đó, mài, mài hoài. Anh ta thấy bực quá đi, chướng con mắt mình quá đi, hỏi vậy chứ: Hòa Thượng, Hòa Thượng lấy đá mài để làm gì vậy? Ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng trả lời rằng: ta lấy đá mài để làm gương. Anh ta trả lời: đá mà làm sao có thể mài thành gương được? Ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng mới bảo rằng: đá không thể mài thành gương thì ông ngồi cũng không thể thành Phật được đâu. Ông ta mới quỳ lên đảnh lễ. Đảnh lễ ngài Nam Nhạc mới hỏi như thế này: vậy thì con tu như thế nào mới đúng đây? Ngài Nam Nhạc mới trả lời: trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp chứ gì. Ta thí dụ cho ông đây: một con trâu nó kéo một cái cổ xe, nếu cái cổ xe nó không đi, ta đánh con trâu hay là đánh cổ xe? Bây giờ con đem câu hỏi của ngài Nam Nhạc hỏi quý vị: con trâu nó kéo cái cổ xe, mà muốn cái cổ xe đó đi thì mình đánh con trâu hay là đánh cổ xe? Đánh con trâu, thì bởi vì con trâu là vật chủ động, còn chiếc xe là vật bị động, phải không quý vị? Con trâu mới là vật chủ động. Cũng vậy, trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì ý nghiệp là cái chủ động. Tâm ý của chúng ta giống như con khỉ, con vượn chuyền cây, nó nhảy nhót lung tung. Mà mình muốn cho thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, thì trước quý vị phải tịnh tâm ý của mình đi. Khi tâm ý của chúng ta đã thanh tịnh rồi thì thân nghiệp thanh tịnh theo, khẩu nghiệp thanh tịnh theo. Chúng ta cần phải tu tâm đó, tu tâm sửa ý, tu tâm sửa ý mình đi. Nếu không thì tâm ý của chúng ta giống như con khỉ, con vượn vậy đó, đầy dẫy những thứ phiền não vọng tưởng ở trong đó. Gặp một hoàn cảnh nào đó trái ý, không vừa lòng nha quý vị, thì lúc đó sân hận khởi lên. Gặp một hoàn cảnh nào đó nó vừa ý vừa lòng, gọi là thuận duyên thuận cảnh, thì tham dục khởi lên. Tham sân từ đó mà dấy khởi. Chúng ta cần phải tu, phải sửa, sửa thân, sửa khẩu xong rồi thì bây giờ mình phải sửa tâm ý. Nhưng mà thật ra chúng ta sửa tâm ý mình trước đi, thì thân và khẩu nó tùy theo đó mà nó thanh tịnh theo. Tâm ý của chúng ta như con khỉ, con vượn chuyền cây, ngồi đây nãy giờ chứ dầm dòm đồng hồ gần 11 giờ rồi mà cô này sao mà cổ nói dai quá. Có không quý vị? Có ai nghĩ vậy không? Không có, vậy là con có phước lắm rồi ha. Nói dai mà được quý vị quan hỷ, vui vẻ cho nói thì có phước lắm rồi. Chứ ngồi nãy giờ cứ dầm dòm đồng hồ, thấy gần 11 giờ rồi, cái bụng mình nó kêu ro ro ở trong đó, nó kêu o o, nó quậy ở trong đó rồi. Ngồi đây mà không biết hằng sáng này mình đi mình quên dặn mấy đứa nó. Quên dặn nó mình có phơi đồ, phơi củi, phơi đồ ngoài mà thấy trời tối tối hơi chuyển mưa rồi, không biết có đứa nào lấy đồ vô không? Có không quý vị? Thân ngồi đây mà tâm có về nhà để gom đồ không ha? Thân ngồi đây mà có lén lén đi về nhà nấu cơm cho cháu nội ăn, nó đi học không quý vị? Có không? Không có là hay, là giỏi lắm rồi. Có khi thân chúng ta ngồi trong đạo tràng thanh tịnh, nhưng mà tâm ý của chúng ta nó lén lút nó đi về nhà nữa đó. Nó về nhà nó đưa cháu nội, nó đi về nhà để nó nấu cơm cho thằng cháu ngoại của mình ăn, nó đi học, nó về nhà nó đi phơi củi. Cái tâm ý của mình tuy vô hình vô dạng nhưng mà nó đi xa lắm quý vị ơi. Và nó vọng động không một phút giây nào dừng đứng yên lại. Bây giờ chúng ta tu là sửa tâm sửa ý nè. Ngày xưa chưa biết tu, gặp cảnh gì mà trái ý, nghe một lời nói trái tai, gặp một hoàn cảnh trái ý là sân giận đùng 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 nghe quý vị. Bây giờ là hoàn cảnh không vừa lòng, nhưng mà chúng ta vẫn nở một nụ cười, đừng để sân giận nó làm chủ tác động mình nha, nó xúi mình. Cái anh ý thức con tạm gọi là cái anh sáo lèo đó, Bởi vì ý thức là cái thức thứ sáu, con tạm gọi là âm sáu lèo đó. Cái âm đó dữ dằn lắm nghe, hay suối bậy lắm đó. Lấy đi, chôm đi, nói đi. Tại sao không nói, suối mình tầm bậy vậy không đó. Cho nên chúng ta cần phải tịnh tâm ý làm chủ để dẫn đạo, làm chủ dẫn đạo cho mọi hành động, mọi lời nói của mình. Phải tu, phải sửa. Gặp hoàn cảnh trái ý không vừa lòng, nhưng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải làm chủ kiểm tra lấy chính mình, gọi là tu đó quý vị. Canh phòng con khỉ ý thức này, giữ chặt con ngựa này, đừng cho nó chạy rong chạy rỗi, nó chạy đâm vào đồng lúa của người ta, dậm đạp hết lúa ruộng của người ta là phải bắt đền nha quý vị. Chúng ta cẩn thận đề phòng nó, buộc nó lại đi. Sửa tham sân phiền não buông xuống đi quý vị. Nếu quý vị không buông xuống được tham sân phiền não thì mình biến mình thành nạn nhân của đau khổ đó. Rồi chẳng những mình là nạn nhân của đau khổ, mình còn làm cho những người thân trong gia đình cùng sống chung với mình đây trở thành nạn nhân của đau khổ thứ hai, thứ ba, thứ tư tiếp tục nữa. Cho nên buông bỏ mọi thứ phiền não và vọng tưởng trong tâm của chúng ta xuống hết đi quý vị. Chỉ giữ một cái tâm, đó là niệm Phật. Đi thì nhất trí niệm Di Đà, mỗi bước thì là một câu hoa. Trong tâm giờ giờ luôn có Phật, trời Tây Cực Lạc trổ đài hoa. Ngồi thì nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên đài hoa. Trong tâm giờ giờ luôn nhớ Phật thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Từ đây thẳng đến phương Tây, cách mười vạn ức cõi Phật mà không xa đâu. Tịnh độ ở đây, Cực Lạc ở đây. Khi đối duyên xuất cảnh, gặp hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng, chúng ta lấy sự nhẫn nại nha quý vị. Nghe một lời nói trái tai, thấy một việc làm chướng mắt, người ta xúc chạm vào tự ngã của mình, chà đạp danh dự mình, nói xấu mình, thì quý vị cố gắng kiểm tra để làm chủ tâm ý của mình. Đừng để cái niệm sân giận đó nó làm chủ, nó dẫn, nó chi phối. Sân giận mà nó làm chủ thì nó dẫn chúng ta tạo nghiệp đó, ác nghiệp không à. Dừng lại liền đi. Nghe một lời nói trái tai cũng vậy, nhịn được cái miệng, không ấu đả, không dùng binh khí miệng lưỡi để tranh chấp, để ấu đả. Cái đó gọi là hạ nhẫn, nhẫn bậc thấp nhất đó quý vị. Còn về thân, thấy người ta tìm đủ mọi cách để phá hoại công việc làm ăn của mình, nhưng mà đôi bàn tay của chúng ta, thân đây, bản thân chúng ta đây, không phá hoại, không làm những ác nghiệp như họ. Mà nếu mà chúng ta trả thù báo oán làm như họ, thì mình với họ có khác gì đâu quý vị, cũng đồng một loại thôi. Ta là người tu khác với họ ở chỗ đó đó. Không trả thù, không báo oán nha. Bản thân của chúng ta nhịn được, về thân mình nhịn được, không đánh lại, không trả thù, không báo oán. Đó gọi là trung nhẫn, cái nhẫn bậc trung. Tâm ý của mình cũng không buồn, không có giận người ta. Không nói sống tôi để dạ, chết tôi mang theo nha. Có giận ai đó quý vị, cao lắm là một đêm thôi, sáng ra là làm lại con người mới liền, buông liền nha quý vị. Nếu ai đeo đẳng những thứ phiền não trong lòng mình, buồn giận ai mà cứ bảo rằng sống để dạ chết mang theo, thì chẳng khác nào chứa đầy một bụng phẫn uế hôi dơ ở bên trong. Tống thải nó ra, xả nó ra đi, nhẹ lắm quý vị à. Có ai lại dại dột mà chứa rác rến ở trong nhà mình đâu. Buổi tối cũng phải đem rác rến gì đó quăng ra ngoài thùng rác hết, đừng có chứa trong nhà, nó hôi, nó thối, nó bẩn thỉu lắm. Cũng vậy đó, những thứ phiền não như là những thứ rác rến hôi dơ, thảy ra ngoài đi quý vị, chứa ở trong tâm của mình làm khổ mình thôi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy ráng tu sửa tâm ý của mình như vậy đó. Đối trước hoàn cảnh trái ý không vừa lòng thì đề phòng tâm sân. Hoàn cảnh thuận duyên, thuận cảnh, vừa ý vừa lòng thì đề phòng cái tâm tham đó. Thấy vậy chứ nghe. Tôi tu rồi nhưng mà tôi cũng còn tham. Tham cái gì đây? Con kể quý vị nghe mà quý vị đừng có cười con nha. Hàng ngày á, thì thường thường khi con đi đến đạo tràng nào vùng sâu vùng xa thì đem máy niệm Phật, đem kinh sách băng đĩa hình tượng Phật để cúng dường tặng lại cho quý Phật tử làm phương tiện thờ cúng ở nhà để niệm Phật, để tạo cái duyên cho quý vị đến với Phật Pháp để tu, để học. Vậy mà ban đêm đó quý vị, Có một đêm nọ con nằm chiêm bao, thấy phái đoàn Phật tử ở Sài Gòn về chở mấy thùng máy niệm Phật, cái con kêu đem cất đi, đem cất đi chứ. Lúc đó trong giấc ngủ mà kêu mấy cô đem cất đi để mai mốt mình đi đạo tràng khác mình cho. Sáng con ngủ dậy con nói rằng mình vẫn còn tham nha. Ngấm ngầm trong tiềm thức của mình thì cái niệm tham nó vẫn còn len lỏi, cái tập khí tham muốn nó vẫn còn len lỏi. Trong giấc ngủ mình vẫn chưa làm chủ được chính mình, khi thấy vật vừa ý vừa lòng còn miếng muốn cất giữ lại nữa. Sáng ra con nói mày tham chứ gì, để trị cái lòng tham này, hồi đêm hôm giấu 3 thùng máy niệm Phật thì bây giờ mua 3 thùng máy niệm Phật đem đi cúng dường để trừ cái tâm tham của mình. Còn có nhiều khi nghe quý vị, những người ở ngoài đời đó người ta không biết tu, không biết sửa, tham vô cùng. Có một muốn mười, có mười muốn trăm, có trăm muốn ngàn, lòng tham như cái túi không đáy, chứa đựng lấp bao nhiêu cũng không đầy. Nhưng mà không biết rằng tham muốn là nguyên nhân của những khổ đau, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tham muốn nhiều thì đau khổ càng nhiều, nhọc nhằn trong đường sanh tử cũng bởi do lòng tham muốn mà ra. Nếu ít muốn biết đủ đi thì thân tâm của mình mới được tự tại. Quý vị nhìn lại coi, mình nhìn lên thì mình thấy mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng mình, phải không quý vị? Ngày xưa có một anh chàng nọ làm lụng vất vả bao nhiêu năm chỉ mua được có một con lừa thôi. Mỗi lần chở hàng ra chợ bán cứ lẻo đẻo lục đục đi trễ hơn người ta. Còn có ở trong làng có một người bạn cũng đồng nghề đồng nghiệp như anh ta, người ta lại mua được con ngựa. Sáng người ta chở hàng ra chợ bán thì đi trước mình không. Anh ta thấy người bạn của mình chở đồ trên thân của con ngựa phi như bay, chạy ở phía trước tủi thân quá. Quay lại phía sau thì thấy một ông già già cấp thùng thiết, già hơn mình nữa, không có lừa để chở, phải đem thân của mình ra kéo một cái cổ xe rất nặng. Anh ta mới mỉm cười và làm một bài thơ như thế này: người trước cởi ngựa, ta cởi la. La là con lừa đó. Tuổi thân sao lại kém người ta, quay đầu nhìn thấy anh xe đẩy, mới biết mình còn hơn người xa đó quý vị à. Đừng có nhìn lên quá. Nhìn lên thì mình thấy mình không bằng ai, bắt đầu tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, tôi ham cái nọ. Có một muốn mười, có mười muốn trăm, có trăm muốn ngàn, không bao giờ thỏa mãn được. Lòng tham như vậy nó không bao giờ thỏa mãn đối với vật dụng. Nhưng mà nhìn lại sau lưng thì không ai bằng mình. Con kính khuyên quý vị nên biết đủ đi, ít muốn với những thứ mình chưa có, và luôn bằng lòng biết đủ với những thứ mình đã có, thì quý vị trở thành người giàu. Còn người giàu có nghe mà không biết đủ, tham muốn càng nhiều, lúc nào cũng thấy thiếu, cho nên họ là người nghèo đó quý vị à. Quý vị luôn luôn là một người giàu có vì luôn luôn biết đủ, ít tham muốn đi. Không có cái gì là của ta hết, nhắm mắt rồi buông xuôi tay bỏ lại hết, không mang theo được thứ gì đâu quý vị. Hãy chuẩn bị hành trang lương cho một chuyến đi về. Tu ở đây là sửa tâm sửa ý của mình, nhiếp tâm nhiếp ý bằng cách là quý vị lấy câu hồng danh A Di Đà Phật buộc chặt con khỉ ý thức lại, đừng cho nó nhảy lung tung nha. Nếu tâm ý của ta đã thanh tịnh rồi thì thân nghiệp thanh tịnh theo, khẩu nghiệp thanh tịnh theo, đó là tu đó quý vị. Là con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Phước Châu đã hiểu rõ ý nghĩa của một chữ tu, đó là sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Và cũng nhờ một chữ tu đó để giúp cho quý vị có được một đời sống an lành, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Nó cũng là chánh nhân, là hành trang, là tư lương mà quý vị mang theo trong một chuyến đi về. Kính chúc toàn thể quý Phật tử chuẩn bị tư lương một cách rốt ráo để có được tư lương thiện nghiệp, tịnh nghiệp và có đủ hành trang trở về Tây Phương Cực Lạc bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Từng giờ từng phút đang trông chờ đón chúng ta là những cùng tử đã bỏ quê hương, xa quê hương lâu ngày rồi. Và hẹn gặp lại toàn thể quý Phật tử là nơi Tây Phương Cực Lạc, cố hương của chúng ta. A Di Đà Phật. Mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy. A Di Đà Phật.
Trước khi chúng con rời khỏi nơi đạo tràng chùa Phước Châu, thì một lần nữa chúng con xin cung kính hướng về ni sư trụ trì cũng như hướng về quý sư cô, bày tỏ tấm lòng tri ân vì tinh thần hoàn truyền chánh pháp lợi lạc quần sanh mà quý ngài đã cho chúng con có được cơ hội thù thắng hội ngộ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng hôm nay. Chúng con xin kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho ni sư quý sư cô được dồi dào sức khỏe để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh đến bờ giải thoát an vui. Và thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Phước Châu, khi quý vị đã hiểu rõ ý nghĩa của một chữ tu rồi thì thực hiện ý nghĩa một cách trọn vẹn, tu thân, tu khẩu, tu ý để có được một đời sống an bình, hạnh phúc ngay trong hiện tại cũng như tương lai. Và giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay hồi hướng. Hiện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.